Chương 76, Lãnh địa, 2. Hôm sau, Bạch Y công tử xuất hiện trước mắt Bạch Ly Nhược, lần này, hắn không mặc bộ y phục màu trắng nữa, ngược lại khoác một bộ trường bào màu vàng, sáng đến chói mắt, càng tôn thêm dáng người đẹp như ngọc. Bạch Ly Nhược nhìn hơi có chút run sợ, câu đầu tiên thốt ra chính là ngươi tên là gì? Hoặc là, ngươi là ai? Nam tử ngồi đối diện Bạch Ly Nhược, khoe môi cười cười, trêu chọc nói ta còn tưởng rằng, nàng sẽ hỏi ta là đã giải độc được chưa? Bạch Ly Nhược đột nhiên nhớ ra chuyện hắn vì cứu mình mà trúng độc, sắc mặt bỗng đỏ lên, ấy này nói xin lỗi, là ta đường đột rồi, xin hỏi, ngươi đã giải độc hết chưa? Nam tử chấp mi, chút đắc ý nói đã giải xong. Bạch Ly Nhược còn muốn mở miệng hỏi thân phận của hắn, vị nam tử đó lại tiếp, nàng tại sao không hỏi ta là giải độc bằng cách nào? Bạch Ly Nhược cũng cho là nên hỏi. Bờ môi không ngừng nhếch lên, cuối cùng mở rộng cười lớn, bảo dùng máu của nàng giải độc. Bạch Ly Nhược ngạc nhiên, căng mắt tìm kiếm vết thương trên cánh tay mình. Cánh tay nhắn nhủi như ngọc, nào có vết máu nào đâu. Nam tử rốt cục cười thành tiếng thần vương phi, sao nàng lại không biết, đây chỉ là trò đùa thôi. Bạch Ly Nhược tức giận, con ngươi trợn tròn lên, hạ ống tay áo xuống, quay mặt sang chỗ khác. Vị nam tử đứng dậy, ngọc bội bên hông đung đưa, hắn xếp quạt lại, đánh giá gian phòng vương phi ở chỗ này có quen không. Bạch Ly Nhược đống lớn tiếng thứ nhất, xin ngươi sau này không được gọi ta là vương phi, và tất cả mọi người cũng không được gọi như thế. Thứ hai, nơi này rất tốt, nhưng rốt cuộc đây là nơi nào? Nam tử do dự, nháy mắt một cái, mang theo một chút nghịch ngợm à, vậy thì được, đã quen với chỗ này chưa? Rất tốt, nhưng đây rốt cuộc là nơi nào? Bạch Ly Nhược chống cằm, nhìn lên vị nam tử tuyệt mỹ đó. Nàng hãy coi như đây là nhà mình, cần bất cứ thứ gì, cứ bảo với nha hoàn, không cần khách khí. Người đó nghiêng đầu, nhìn nha hoàn đang đứng ngoài cửa ta sẽ ra lệnh, sau này, kẻ nào gọi nàng là vương phi, giết không tha. Những lời nói này thoáng qua tưởng như lời nói giỡn, nhưng đối với Ngọc Trí và Ngọc Chữ, tuyệt không tựa như đùa vui, mặc nhiên trong thâm tâm, ghi nhớ lời của chủ tử. Nam tử lại cùng Bạch Ly Nhược hàn huyên mấy câu, rồi đứng dậy cáo từ, Bạch Ly Nhược chống cằm, hết hứng thú, nói câu không tiễn, nam tử bèn rời đi, nha hoàn quỳ xuống đất đưa tiễn. Sau khi người đó đi rồi, Bạch Ly Nhược mới bắt đầu đảo não, nàng vẫn chưa biết được tên của người ta nữa. Chương 77, Lãnh địa, 3. Hôm sau, bầu trời trong xanh. Bạch Ly Nhược cuối cùng cũng được ra khỏi phòng, dõi mắt ngắm nhìn phong cảnh tươi đẹp này. Bốn bề căn phòng kéo dài không dứt, đến hơn 300 dặm, độ cao không đều nhau, đan xen hợp lý. Nhìn kỹ, mỗi một chỗ trong phòng đều lấy lưu ly làm tường, lấy ngọc làm gạch, được sắp xếp vừa khít, tô điểm thêm cho cảnh xuân. Nàng nhẹ nhàng ngồi bên hòn non bộ, đưa mắt nhìn về Lưu Hoa Huyện, được coi là cung điện ít người biết nhất. Nhưng mà, hòn non bộ này, đình đài lầu các, hành lang ngoằn ngoèo, cầu vồng tam sắc, cảnh vật tuyệt vời thế này, không thể thuộc về thần vương phủ. Nàng rũ mắt xuống, trầm ngâm suy tư, vị công tử tuyệt mỹ kia rốt cuộc là người phương nào mà ở tại một cung nguy nga như vậy. Nàng cân nhắc trở về Lưu Hoa Huyện, thì gặp Ngọc Trí và Ngọc Chữ đang bận rộn chuẩn bị ăn trưa. Một cái bàn lớn 7 đến 48 món ăn, mấy ngày gần đây, nàng phải trải qua cuộc sống xa hoa lãng phí này, bây giờ mới ngầm rẻ chừng, cuối cùng là gia đình nhà ai, tiêu xài hoang phí như vậy. Một tay lôi Ngọc Trí. Ánh mắt Bạch Ly Nhược trở nên sắc bén, giọng nói không khỏi thêm phần đáng sợ nơi này là đâu. Người mau nói. Ngọc Trí bị dọa đến nỗi sắc mặt tái nhợt, nhíu mày run giọng nói cô nương, nô tỳ chỉ là một hạ nhân, những điều này thì hãy để chủ tử của nô tỳ nói cho cô nương biết, nhưng nếu nô tỳ ăn nói lung tung, sẽ bị loạn côn đánh chết. Ngọc Trí cũng sợ hãi mà quỳ hai đầu gối xuống, không ngừng dập đầu rơi lệ nói cô nương, van cầu người hãy tha cho chúng nô tỳ, ở chỗ này, thật không thể phát ngôn bừa bãi được. Bạch Ly Nhược thở dài một hơi, buông tay Ngọc Trí ra, nghiêm nghị nói ta muốn gặp chủ tử của các ngươi. Ngọc Trí cùng Ngọc Chữ liếc nhau một cái, mặt lộ vẻ bị làm khó, đúng lúc ấy, ngoài cửa một giọng nói truyền đến Ly Nhược muốn gặp ta sao. Bạch Ly Nhược xoay người, nhìn vị nam tử tuyệt mỹ ngoài cửa, khuôn mặt đẹp đẽ, bình thản khẽ lắc lư, lộ ra vẻ hơi khinh thường một chút. Ngọc Trí và Ngọc Chữ vẫn quỳ trên mặt đất, nam tử nhíu mày, phất quạt nói còn quỳ làm gì nữa. Đứng lên đi. Hai người đó không chịu nói cho ta biết. Nơi này là đâu? Bạch Ly Nhược không hề chớp mắt chằm chằm vào nam tử, không bỏ qua bất kỳ vẻ mặt nào của hắn. Nam tử như có điều suy nghĩ, ngẩng đầu lên nhìn thẳng Bạch Ly Nhược, lạnh nhạt nói đây là hoàng cung. Bạch Ly Nhược ngẩn ra, trong lòng đã suy đoán được mấy phần như vậy ngươi là. Phong Mạc Nhiên. Vị nam tử mở miệng nói ra tục danh của mình, không nhẹ không nặng, sắc mặt vẫn không thay đổi. Hoàng thượng. Bạch Ly Nhược lẩm bẩm, mặc dù đã đoán được thân phận người này, nhưng nghe chính miệng hắn nói ra, lòng nàng vẫn giống như bị sét đánh ngang qua. Chương 78, có thể hắn đã chết. Hoàng thượng. Bạch Ly Nhược lẩm bẩm, mặc dù đã đoán được thân phận người này, nhưng nghe chính miệng hắn nói ra, lòng nàng vẫn giống như bị sét đánh ngang qua. Phong Mạc Nhiên gật đầu, đôi mắt phượng sáng như sao, không hề chớp nhìn Bạch Ly Nhược, dường như muốn xuyên thấu cả tâm tư nàng. Nàng, bởi vì thân phận của ta, mà xa lánh ta sao? Phong Mạc Nhiên dè dặt mở miệng, cơ hồ quên mất hô hấp. Bạch Ly Nhược mở to mắt, hàng lông mi dài che đi cảm xúc trong mắt, từ lúc hắn nhắc đến cái tên Bạch Thanh Loan, nàng nên nhận ra thân phận của hắn. Ta hiểu rồi, vết thương của nàng cũng dần bình phục, để ta gọi Phương Nham đưa nàng xuất cung. Bờ môi Phong Mạc Nhiên bật ra tiếng thở dài, nhưng bé đến nỗi không thể nghe được. Hoàng thượng, ta đã làm thương tổn Phong Mạc Thần, nhưng ngược lại ở trong cung lại an toàn thế này, người đã giữ bí mật cho ta ư? Phong Mạc Nhiên gật đầu, khoe môi nết lên một nụ cười nho nhỏ, phất quạt, nhẹ giọng nói nàng dám khiến thần vương bị thương, là gan thật không nhỏ. Bạch Ly Nhược túi đầu, bất mãn nói vậy lúc hắn làm ta bị thương thì như thế nào? Phong Mạc Nhiên quất nhẹ cái quạt bốp một tiếng vào đầu Bạch Ly Nhược, nhẹ nàng nói được rồi, chấm hữu cho phép nàng ở hoàng cung tị nạn, nhưng mà nàng phải kể cho chấm, toàn bộ quá trình mà nàng làm hại thần vương. Bạch Ly Nhược liền cảnh giác người muốn làm gì? Chấm phái ngự y y đi cứu hắn, chẳng lẽ nàng muốn mang tội danh sát phu? Phong Mạc Nhiên nhướng mày, có ý trêu chọc. Bạch Ly Nhược bĩu môi có thể là hắn đã chết. Các ngươi Phong Mạc Nhiên thở dài, ngừng lại một chút, bất đắc dĩ nói quan hệ kém đến như vậy sao? Hoàng thượng, nếu như ta thật giết chết Phong Mạc Thần, người sẽ đem ta giao ra chứ? Bạch Ly Nhược ngẩng đầu, nhìn thẳng Phong Mạc Nhiên. Có lẽ, không thể nào. Phong Mạc Nhiên cũng không chắc chắn, lá gan của nha đầu này quá lớn, tội danh mưu sát thân vương, cả nhà phải bị tịch thu tài sản và xử tử. Trước tiên, ta đã phái người tới thần vương phủ tìm hiểu thực hư, nhưng thần vương phủ mấy ngày qua vẫn không có động tĩnh gì, chắc hẳn thần vương cũng không sao. Nộ nhỡ hắn chết, phiền hoàng thượng giúp ta đón một nha đầu tên là Tiểu Man vào cung. Bạch Ly Nhược cả gan yêu cầu, nàng cũng không thể không biết rằng nếu Phong Mạc Thần chết, đối với nàng có hậu quả gì. Phong Mạc Nhiên đầu đầy mồ hôi lạnh, hắn mong, Phong Mạc Thần không có chết thì thật là tốt, nếu không, hắn cũng không giữ được nàng. Ta đi trước, nàng nên nhớ, không nên tùy tiện ra ngoài, tránh để người khác phát hiện nàng trốn ở đây. Phong Mạc Nhiên đau cả đầu, hắn phát hiện mình đã nhặt được một đại phiền toái. Hoàng thượng, ta có thể đi thăm tỷ tỷ được không? Đôi mắt của Bạch Ly Nhược sáng rực lên, giả vờ chớp chớp ra vẻ ngây thơ. Tỷ tỷ của nàng, ở đâu kia? Phong Mạc Nhiên nhất thời lờ mờ. Tỷ tỷ của ta là Bạch Thanh Loan, đang trong lãnh cung. Bạch Ly Nhược mở miệng nhắc nhở, trong lòng oán thầm, còn chất vấn quan hệ giữa nàng và thần vương ư, chính cuộc sống riêng của hắn cũng đang ngổn ngang đó sao. 17. Chương 79, thần vương tỉnh lại. Phong Mạc Nhiên nhất thời lung túng, thật khó tưởng tượng cô gái nhu nhược này có quan hệ với Bạch Thanh Loan. Dĩ nhiên là có thể, bất quá, bây giờ tình hình không thuận tiện, chờ chấm nghĩ ra cách sẽ cho hai tỷ muội nàng gặp mặt. Bạch Ly Nhược khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn bóng dáng Phong Mạc Nhiên biến mất ở Lưu Hoa Huyện. 3. 4. Thân vương phủ, không khí căng thẳng có thể thiêu cháy cả hỏa tinh, tất cả hạ nhân hành động hay nói chuyện đều cẩn thận từng chút một, sợ sơ suất thì chuốc họa vào người. Phong Mạc Thần tựa vào giường, gương mặt có chút xanh xao, ánh mắt vẫn lạnh lùng, dường như muốn đóng băng, chờ mặc, kiềm nén. Liều Y Y tay bưng chén thuốc, hơi nóng trong chén thuốc bốc lên ngập cả phòng, nàng nghiêng người ngồi ở bên giường, cầm chén thuốc đưa tới miệng Phong Mạc Thần, nhẹ giọng nói, "Thần, uống thuốc đi." Phong Mạc Thần đẩy chén thuốc ra, văng một ít lên tay áo của Liều Y Y Y, rồi nhỏ xuống sàn. Vết thương này chỉ là bên ngoài, không cần uống thuốc. Sắc mặt Phong Mạc Thần vẫn còn tái nhợt, vén tấm chăn để ngồi dậy, bộ ngực bị động liền đau nhói, hắn không ngừng ho khan. Liều Y Y Y nhanh chóng chảy nước mắt, để chén thuốc xuống mà dịu Phong Mạc Thần, "Thần, ngươi thiếu chút nữa chết rồi, không biết kẻ nào độc ác đến vậy." Phong Mạc Thần đẩy Liều Y Y Y ra, bờ môi mỏng bởi vì mất máu quá nhiều mà trắng bệch đến đáng sợ, hắn lảo đảo mang giày. Vết thương một lần nữa bị rách, khiến cho y phục nhiễm đỏ một mảng. Liều Y Y khóc lóc ôm hắn từ phía sau, gương mặt dán chặt lấy phần lưng Thần, không nên ngược đãi mình như vậy, ta sẽ rất đau lòng. Sống lưng Phong Mạc Thần cứng đờ một chút, run rẩy xoay người lại, trong đôi mắt phương đã tràn đầy sự tuyệt vọng, ngón tay thon chỉ phía ngoài, run giọng nói ta vì nàng ấy, có thể không cần cái gì cả, nếu nợ nàng, ta cũng nguyện ý đổi quãng đời còn lại của mình, nhưng là nàng hận ta, nàng đã nổ súng với ta. Thần. Không nên nói nữa, nàng ta không thương ngươi, thì để cho ta thương yêu ngươi. Liều Y Y khóc ôm chặt Phong Mạc Thần, nước mắt thấm đẫm. Phong Mạc Thần thở mệt nhọc đẩy Liều Y Y Y, vịn vào bình phong phía sau, lạnh nhạt nói gọi Chu Thanh tới đây gặp ta. Chu Thanh là hãn tướng đắc lực của Phong Mạc Thần, chính hắn đã cứu Phong Mạc Thần ra khỏi Từ Tùng Lâm. Liều Y Y biết, mấy ngày gần đây, Chu Thanh một mực điều tra hung thủ, nhưng quá rõ ràng, hung thủ chính là Vương Phi. Phong Mạc Thần hôn mê 3 ngày, Ngự Y Y đã đưa hắn về từ coi chết, câu nói đầu tiên sau khi tỉnh, chính là báo cho Chu Thanh, không được làm thương tổn Bạch Ly Nhược. Thần, người đàn bà kia đối ngươi như vậy, ngươi vẫn muốn tìm ả về sao? Nước mắt trên mặt Liêu Y Y Y chưa khô, mang theo nỗi ai oán. Đi gọi Chu Thanh. Phong Mạc Thần ra lệnh lần nữa, chừng Liêu Y Y Y đã có ý cảnh cáo. Chương 80, tìm kiếm. Đi gọi Chu Thanh. Phong Mạc Thần ra lệnh lần nữa, chừng Liêu Y Y Y đã có ý cảnh cáo. Lúc Chu Thanh đến, Phong Mạc Thần đã thay bộ cẩm y liễu màu đen, chất liệu rất tốt, cổ và ống tay áo được viền hoa văn, phối với đôi giày hiệu màu đen, sắc tối toàn bộ, càng làm nổi bật thần sắc gầy gò tái nhợt. Nha hoàn lấy bộ y phục nhuốm máu đi, Liễu Y Y vừa bước 3 bước đã quay đầu lại nhìn Phong Mạc Thần, hy vọng hắn có thể mở miệng giữ lại cùng nói chuyện. Hiển nhiên, nàng phải thất vọng, lúc đi tới cửa, cước bộ dừng một chút, sau đó dứt khoát ra khỏi phòng ngủ. Phong Mạc Thần xoay người, cầm thanh kiếm dắt trên tường, đôi mắt vượng mang theo thần sắc muốn đốt người, lạnh lùng nói, đi cùng với ta, mau tìm Vương Phi. Chu Thanh khẽ nhíu mày, giữ thanh kiếm của Phong Mạc Thần lại, cung kính nói ra, thuộc hạ đã phái người dò thăm tung tích của Thăm Vương Phi rồi, nhưng vết thương của người chưa lành. Phong Mạc Thần hất tay Chu Thanh ra, ánh mắt sắc bén, các ngươi đã tìm 7 ngày rồi, sát thủ của La Sát Môn trăm phương ngàn kế muốn đối phó với nàng, nếu không tìm được nàng, nàng sẽ gặp nguy hiểm. Chu Thanh còn muốn nói điều gì đó, Phong Mạc Thần đã cất bước đi ra ngoài, nhìn chủ tử có thương tích trong người, nhưng vẫn nén chịu đau đớn, khẽ một tiếng thở dài. Trên phố, khắp nơi vang lên tiếng giao bán nhộn nhịp, nhưng Phong Mạc Thần vẫn duy trì trạng thái như vậy, vẻ mặt thờ ơ, không ít người đi đường nghỉ chân nhìn hắn. Hắn quá thu hút, bề ngoài tuấn mỹ vô cùng, khí chất lạnh lùng chút cô đơn, cùng với một thân hình cao lớn khoác bộ cẩm y liễu màu đen, không ít cô gái nhìn hắn, thoáng cười trộm. Phong Mạc Thần tựa hồ không quen bị người vây kín, chẳng nói câu nào mà dạt đám người ra, hỏi đường tới một nhà trọ. Chu Thanh đi phía sau hắn, trong lòng cực độ bất an, tìm kiếm như vậy thật đúng là mò kim đáy biển, người được hắn phái đi, cũng là những kẻ chuyên nghiệp được lựa chọn, nếu như ngay cả bọn họ đều không thể tìm được Vương Phi, còn Vương gia cứ tìm như thế, chắc chắn là không hề có tác dụng. Phong Mạc Thần tựa hồ cũng ý thức được đây không phải là cách, một tay cầm kiếm, một tay nắm đấm lần trước, nàng và Hàn Thiên Mạch bị đâm ngay con sông đảo, còn nhớ là ai cứu, đưa hai người trở về không? Chu Thanh trầm tư chốc lát, ngẩng đầu lên nói là Phương Nham, thị vệ bên cạnh hoàng thượng. Không được kinh động bất luận kẻ nào, trở về phủ, tối đến theo ta thăm dò hoàng cung. Trong ánh mắt lạnh hàn xương của Phong Mạc Thần bỗng hiện lên một tia dao động, đôi môi khẽ mím chặt, xoay người, xoài bước ra ngoài. Chương 81, đêm vào hoàng cung. Trong hoàng cung, Bạch Ly Nhược cầm quân cờ màu trắng, liếc trộm Phong Mạc Nhiên đang cầm quân cờ đen, khiêu khích hoàng thượng, rốt cuộc người có thể hay không. Phong Mạc Nhiên mặc kệ nàng, tay hạ quân cờ ai nói ta không được. Người thua rồi. Bạch Ly Nhược hạ tiếp một quân, 5 quân cờ màu trắng thành một hàng thẳng tắp. Ta hẳn sai, không nên đi nước này. Phong Mạc Nhiên nhặt lấy quân đen của mình, bỏ một quân trắng của Bạch Ly Nhược ra, ngăn chặn nàng đi quân cờ thứ 5. Bạch Ly Nhược nhướng mắt, đặt quân cờ vào một góc khác trên bàn cờ, thở dài, người vẫn thua, chỗ này, không chặn được ta. Phong Mạc Nhiên tức giận, một phát vung đổ bàn cờ không chơi nữa, trận này không tính. Hoàng thượng, người chơi cờ thật rất kém. Bạch Ly Nhược thu xếp bàn cờ xong đứng lên, lười biếng duỗi lưng một cái. Ta chơi cờ kém. Nàng. Phong Mạc Nhiên lần đầu tiên bị nói đánh cờ kém, lắp bắp nàng chờ xem, ngày mai ta nhất định giết nàng không còn mảnh giáp. Bạch Ly Nhược liếc mắt, không muốn cùng hắn xoay quanh chủ đề này bèn hỏi khi nào người mới cho tỷ muội ta gặp mặt. Chờ ta thắng nàng. Phong Mạc Nhiên mở quạt, đứng dậy rời đi. Này, làm người không thể xấu như vậy. Bạch Ly Nhược nhíu mày nhìn bóng lưng của hắn, trong lòng than thở, quả nhiên là lòng vua không thể lường được. Phong Mạc Nhiên không để ý tới nàng, đã xoải bước rời đi. Không phải là hắn không cho nàng gặp Thanh Loan, chẳng qua là đưa Bạch Thanh Loan vào lãnh cung, là chủ ý của Thái Hậu, nhất định phải nghĩ ra một sách lược vẹn toàn, tránh để Thái Hậu hoài nghi. Bạch Ly Nhược ở trong Lưu Hoa Huyện thầm hối hận, chỉ vì nhất thời hiếu thắng, khiến bây giờ không thể nào gặp được Bạch Thanh Loan. Ngay sau đó, Phong Mạc Nhiên báo tin cho nàng biết, Phong Mạc Thần chưa chết. Sau 3 ngày mê man, đã tỉnh lại hiện tại đang tìm kiếm nàng, nàng tuyệt đối phải trốn trong hoàng cung, ngàn vạn không thể lộ ra sơ hở. 6. Ngọn gió đêm mang theo hương hoa thổi thoảng qua, Bạch Ly Nhược đi tới bên cửa sổ, mở toang ra, đống xuất hiện một người làm sắc mặt nàng cứng lại, nụ cười đột ngột đóng băng. Phong Mạc Thần tung mình nhảy vào bên trong phòng, nghiêng người dựa vào trên vách tường, hai tay khoanh trước ngực, lạnh lùng nhìn chăm chú vào nàng nhìn thấy ta, rất bất ngờ đúng không? Vẻ mặt Bạch Ly Nhược tái mét. Cảnh giác lui về phía sau mấy bước, thanh âm mang theo sự run rẩy, ngươi nghĩ như thế nào? đôi mắt phong mạc thần sáng rực trừng trừng vào sắc mặt sợ sệt của nàng, từng bước kề sát nàng, hai tay chống vách tường phía sau nàng, đem nàng giam vào trong lồng ngực, gàn từng chữ nói vương phi, nàng nói thử xem, ta nghĩ như thế nào. Thanh âm của hắn nhẹ nhưng vô cùng lạnh, bờ môi khẽ chạm vào vành thai nhạy cảm, hài lòng nhìn thấy nàng run lên, ánh mắt xương giá ánh lên vẻ khinh thường, dừng một chút rồi bảo muốn giết ta, rồi cao chạy xa bay phải không? Đáng tiếc, không thể như ý nguyện của nàng, số ta chưa tận. Chương 82, kết cục này, ta không muốn. Phong Mạc Thần, ngươi rốt cuộc muốn thế nào đây? Bạch Ly Nhược cắn chặt môi dưới, phẫn hận nhìn hắn, rõ ràng trong mắt vẫn là nỗi căm hờn như trước. Phong Mạc Thần chậm chạp cầm lấy tay nàng, đặt trên bộ ngực đang bị thương của mình, khí thế bức người ta cho nàng một cơ hội báo thù thêm lần nữa, phương thức tùy nàng lựa chọn. Bàn tay của Bạch Ly Nhược không ngừng run rẩy, hắn ép nàng ấn lên ngực mình, tay hắn khẽ dùng sức, Bạch Ly Nhược cũng cảm giác được trong bàn tay trắng non dính đầy một chất lỏng sền sệt. Nàng ngước mắt xuống, trên tay áo đỏ một mảnh, y phục màu đen của hắn cũng có một mảng loang ra. Khuôn mắt hắn vẫn không thay đổi mà không ngừng dùng sức ấn tay nàng, đôi môi bắt đầu tái nhợt cùng sắc mặt, nhưng ánh mắt nhìn nàng thì sáng vô cùng, như những chòm sao trên trời. Bạch Ly Nhược giật bắn giống như bị rắn cắn mà rút tay về, sắc mặt kinh hoàng nhìn hắn, ngươi điên rồi. Bàn tay đang nhuốm máu của Phong Mạc Thần xoa gò má tái nhợt của nàng, làm hai bờ má nàng nhuốm đỏ, gàn từng chữ nói, đêm nay, chúng ta hãy kết thúc tất cả ân oán trước kia. Nếu như nàng cảm thấy chưa đủ, hắn ngưng giọng, từ trong ngực nàng lấy khẩu súng ra, đặt trong tay nàng, họng súng lần nữa hướng vào lồng ngực của hắn, nàng hãy nổ súng đi. Bạch Ly Nhược thở gấp, trong tay cầm súng, lại bị ép không ngừng lui về phía sau, sống lưng đã dán vào trên vách tường, cảm giác tấm lưng thật là lạnh, ta sẽ không nổ súng, ân oán giữa chúng ta, ngay từ lúc ta bắn ngươi đã chấm dứt, ngươi đi đi, từ nay về sau, ta không muốn gặp lại ngươi nữa. Khóe môi Phong Mạc Thần vẽ nên một nụ cười rêu cợt, nàng cảm thấy nên chấm dứt ư. Ta không muốn như thế. Hắn đột nhiên cúi đầu xuống, nhanh chóng bắt lấy đôi môi mềm của nàng, không để ý nàng kinh hô dãy rủa, đầu lưỡi linh hoạt xông vào miệng nàng, quét qua hàm răng nàng, cậy mở nó, ra sức dây dưa với cái lưỡi thơm tho của nàng. Bạch Ly Nhược trợn tròn mắt, hai tay nàng bị giam cầm phía sau, lồng ngực đang nhuốm máu của hắn cọ sắt cùng đôi gò đồng mềm mại của nàng. Đống nàng cắn lấy môi hắn, nhưng hắn không hề nhượng bộ chút nào, còn cắn đáp trả lại nàng. Máu của hai người cùng giao hòa, không rõ là của ai, nàng không ngừng thối lui, hắn không ngừng truy đuổi, cuối cùng, hai hàng lệ đã chảy dài trên má nàng trong khi gương mặt hắn vẫn lạnh như băng. Hắn chậm chạp buông nàng ra, thở hổn hển không ngừng, đưa tay gạt đi nước mắt trên mặt nàng, giọng nói khàn khàn, ngày mai, ta sẽ trở lại thăm nàng. Bạch Ly Nhược bật khóc thành tiếng, vì sao lần nào trước mặt hắn, nàng luôn ở thế hạ phong. Phong Mạc Thần, buông tha cho ta, van xin ngươi hãy buông tha cho ta đi. Tiếng khóc nức nở đó làm tim hắn nhói đau, mí môi, hắn nhíu mày nói, không thể nào, kết cục của chuyện này, quá nghiêm trọng, ta không thể nào buông tha cho nàng được. Kết cục nào? Bạch Ly Nhược nghẹn giọng, bờ vai khẽ run. Ta đã yêu nàng mất rồi, nàng nói xem có nghiêm trọng không? Phong Mạc Thần nhắm mắt, thống khổ quay người đi, nhanh chóng bay vọt ra ngoài. 17. Chương 83, ván cờ trả thù. Hôm sau, Phong Mạc Nhiên mang theo một vị nam tử trẻ tuổi tuấn tú tới gặp Bạch Ly Nhược. Tên gọi là Vân Cảnh Mạch, thế tử của Lăng Châu Vân gia, đang cư ngụ trong hoàng cung, thường xuyên cùng hoàng đế Phong Mạc Nhiên đánh cờ. Đáng tiếc qua nhiều năm như vậy, Phong Mạc Nhiên chưa từng thắng trận nào, đã cho rằng Vân Cảnh Mạch là kỳ thánh nhất định có thể hạ đo ván Bạch Ly Nhược, bèn kéo Vân Cảnh Mạch thay hắn báo thủ. Vân Cảnh Mạch là ai? Chính là con trai của Lăng Châu Vân gia, nhưng thật ra là tù nhân, mới ra đời đã bị tiên hoàng triệu vào hoàng cung. Vân gia khi khởi sự, người xui xẻo nhất đúng là Vân Cảnh Mạch. Cuộc sống bị giam lỏng cuộc không đến nỗi tệ. Vân Cảnh Mạch trừ đánh cờ, không giao lưu với ai, cũng tự rèn luyện được cho mình tài đánh cờ phi phàm. Bạch Ly Nhược giải thích lối đánh năm quân cờ một lần, liếc qua thấy Phong Mạc Nhiên đắc ý bĩu môi, hắn cho là nàng không biết hắn đang suy nghĩ gì sao. Nếu nàng thua, coi như báo được mối thù hôm qua. Nhưng nếu Vân Cảnh Mạch thua, hắn cũng không mất thể diện. Bạch Ly Nhược hừ lạnh, đều là người lớn cả, còn chơi chiêu này. Tính tình Vân Cảnh Mạch hết sức hiền hòa, tuy là Bạch Ly Nhược hồi cờ, nhưng Phong Mạc Nhiên cũng bên cạnh khinh thường ra quân rồi thì không nên hối hận mới đúng. Hoàng thượng, ta không phải đánh cờ với người. Bạch Ly Nhược trừng mắt ý bảo Phong Mạc Nhiên ngậm miệng. Phong Mạc Nhiên bên cạnh chỉ cơ tay múa chân, hoàn toàn không có phong phạm của đế vương tí nào. Cuối cùng, Bạch Ly Nhược bị thua, thật không dám tin, năng lực lĩnh hội của Vân Cảnh Mạch lại cao như thế, nàng hướng dẫn qua loa cho hắn, không ngờ hắn là trò giỏi hơn thầy mà đánh bại được nàng. Bạch Ly Nhược hạ cờ, mất hết hứng thú không chơi, không chơi nữa. Thật xin lỗi, Bạch cô nương. Vân Cảnh Mạch cung kính, nghĩ rằng bởi vì mình thắng mà Bạch Ly Nhược không vui. Sao lại xin lỗi nàng ta? Phong Mạc Nhiên phất quạt, nhẹ nhàng lay động trong không khí. Hoàng thượng, rốt cuộc thì chừng nào người mới cho ta gặp tỷ tỷ? Bạch Ly Nhược không còn kiên nhẫn liếc Phong Mạc Nhiên, hờn dỗi chống cằm. Ngày mai. Mà, miệng nàng bị sao thế? Phong Mạc Nhiên quan sát bờ môi nàng, có chút sưng đỏ lên, lại còn rách ra nữa. Bạch Ly Nhược vội vàng giơ tay áo lên, che miệng lại do con muội thôi. Muội ư? Phong Mạc Nhiên phe phẩy quạt, nhìn xa như đang suy nghĩ điều gì xem ra, ta phải phái thêm người canh giữ Lưu Hoa huyện, tránh con muỗi nào đó bay vào cắn chết ngươi. Vân Cảnh Mạch đứng lên cáo tử, hoàng thượng, Bạch cô nương, thời gian không còn sớm, tại hạ xin phép, ngày khác nữa lãnh giáo kỳ nghệ. Phong Mạc Nhiên phất quạt một cái, Vân Cảnh Mạch không người thối lui. Tới lúc rồi, đi thôi, ta đưa nàng đến lãnh cung gặp tỷ tỷ. Phong Mạc Nhiên thần bí nhìn Bạch Ly Nhược, khuôn mặt nở một nụ cười giảo hoạt. Chương 84, gặp nhau nơi lãnh cung, 1. Bạch Ly Nhược bĩu môi, bất mãn nhìn Phong Mạc Nhiên, không phải người nói là ngày mai sao? Ta đổi ý rồi. Đi thôi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Trên mặt Phong Mạc Nhiên tràn đầy vẻ bí hiểm, cất quạt sang một bên, xoài bước đi. Con bảo là vua không nói đùa. Bạch Ly Nhược chậm chạp đứng dậy, nối gót theo sau Phong Mạc Nhiên. Cho dù nàng có quan sát thế nào, cũng thấy Phong Mạc Nhiên không giống như vua của một nước. Này, có cái gì bất mãn thì cứ nói ra, không được oán thầm ta. Phong Mạc Nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm Bạch Ly Nhược. Nàng miễn cưỡng cười một tiếng, nào có oán thầm gì người, mau thôi, lãnh cung có xa hay không? Không xa, nhưng ta không thể cùng ngươi vào lãnh cung, ta ở bên ngoài giúp ngươi canh chừng. Một mình ngươi lén đi vào, sau đó lén đi ra ngoài, biết không? Phong Mạc Nhiên quay đầu lại lần nữa, dặn dò Bạch Ly Nhược. Tại sao phải lén lút? Ngươi là hoàng đế, gặp phi tử của mình cũng không thể quang minh chính đại sao? Bạch Ly Nhược khó hiểu, dừng bước, thật ra thì nàng lôi kéo Phong Mạc Nhiên cùng đi gặp tỷ tỷ, mục đích chủ yếu là hy vọng hắn có thể giải thoát Bạch Thanh Loan khỏi lãnh cung. Bạch Thanh Loan là bị Thái Hậu bắt giam vào lãnh cung, ta mà đi gặp nàng như vậy, đoán chừng ngày mai Thái Hậu sẽ ban cho nàng ta cái chết, muốn nàng ấy rước họa vào thân sao? Phong Mạc Nhiên mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn Bạch Ly Nhược. Bạch Ly Nhược biết hậu cung là do Thái Hậu làm chủ, thở dài một tiếng quên đi, cứ tiếp tục vậy, nếu tỷ tỷ biết người đang ở ngoài, chắc sẽ vui lắm. Sắc mặt Phong Mạc Nhiên bỗng biến đổi, cười lạnh nhìn Bạch Ly Nhược, nàng tốt nhất đừng nhắc đến ta. Hơn nữa, ta ở bên ngoài là vì nàng, không liên quan gì cả. Bạch Ly Nhược bực bội. Xem ra, tỷ tỷ nhà mình không được sủng, quả đúng như lời đồn, nàng nghiến răng nghiến lợi nói người không thích tỷ tỷ của ta, sao lại thành thân với tỷ ấy. Vậy con nàng, không thích thần vương, cớ sao còn muốn gả cho hắn? Phong Mạc Nhiên chế giễu lại. Bạch Ly Nhược giận sôi lên. Mà thôi, bây giờ mình đang có việc nhờ người ta, vẫn nên biết điều một chút, tiếp tục về hướng lãnh cung. Lãnh cung, không có chút sức sống, cung điện tan hoang tiêu điều vắng lạnh. Thị vệ canh cửa cũng không ít hơn so với các cung điện khác, thấy Phong Mạc Nhiên mặc thường phục mà đến, ngay sau đó quỳ thân hành lễ. Phong Mạc Nhiên vung tay lên miễn lễ, chấm vừa đánh rơi một viên trân châu ở gần đây, các ngươi mau chia nhau ra tìm, nhanh lên một chút. Thị vệ lắng nghe chăm chú, rồi tản mắt ra, có mấy người đi vào bụi cỏ, chỉ còn duy nhất một người canh cửa. Phong Mạc Nhiên lại ra lệnh lần nữa, ngươi, tới đây. Thị vệ tiến lên, túi đầu nghe vua phân phó. Sau đó hắn nháy mắt một cái, Bạch Ly Nhược chỉ chờ có thế, nhanh như mèo hoàng sông chớp nhoáng vào lãnh cung. Chương 85, gặp nhau nơi lãnh cung, 2. Phong Mạc Nhiên ho khan một tiếng không có việc gì. Thị vệ ngẩn một chút rồi xoay người lại, tiếp tục canh gác ở cửa. Các ngươi nữa, ta không đánh rơi gần đây nên cố tìm xa xa thử. Phong Mạc Nhiên lớn tiếng bất mãn với tên thị vệ đó, bắt hắn tránh xa cửa canh. Trong lãnh cung, hai tỷ muội gặp nhau, không có kích động ôm ấp, cũng không có cảm giác bồi hồi nhung nhớ, chỉ là lặng yên nhìn vào dung mạo giống nhau như tạc của đối phương. Tỷ tỷ có khỏe không? Bạch Ly Nhược thấp giọng, không được tự nhiên lắm nhìn một Bạch Thanh Loan tóc xoa áo trắng. Ở chỗ quái quỷ này, sao có thể tốt được? Bạch Thanh Loan không thắc mắc là nàng vào bằng cách nào, ba búi tóc đen xòa ở sau, ở chỗ này, cho dù có vấn tóc trang điểm, cũng không biết cho ai nhìn. Tỷ cố chăm sóc tốt cho mình, muội sẽ nghĩ cách cứu tỷ ra ngoài. Bạch Ly Nhược túi đầu, đối diện với một Bạch Thanh Loan khốn khổ có chút không đành lòng. Không cần, ta ở chỗ này đã quen rồi. Bạch Thanh Loan nhàn nhạt, thiếu đi hẳn thái độ kiêu căng ương ngạnh lúc trước. Quen đương. Đấy lòng nhất thời chua xót, nhớ tới khuê phòng của tỷ tỷ ở Bạch Phủ, hôm nay trông thấy lãnh cung, ngay cả nha hoàn hầu hạ cũng không có. Muội đi đi, truyền lại với phụ thân và ca ca rằng là ta rất khỏe, đừng để bọn họ lo lắng. Bạch Thanh Loan nhìn ánh dương chói mắt ngoài cửa sổ, mắt khẽ nhắm. Bạch Ly Nhược trầm mặc, hồi lâu, chậm chạp đi tới cửa, mỗi bước vừa quan sát Thanh Loan, thấy nàng vẫn là im lặng, sau đó mới yên tâm ra cửa. Phong Mạc Nhiên thấy Bạch Ly Nhược ra ngoài nhanh như vậy, có chút kinh ngạc, nhưng nhanh chóng đánh lạc hướng thị vệ lần nữa, ngươi, tới đây. Thị vệ ngạc nhiên, lại không mình hành lễ. Bạch Ly Nhược lặng yên không một tiếng động nhẹ nhàng bước ra, lẻn ra sau Phong Mạc Nhiên. Ngươi đi gọi bọn chúng trở về hết đi, tìm không thấy cũng không sao, không phải là đồ vật quan trọng gì. Phong Mạc Nhiên nhàn nhạt, nhìn Bạch Ly Nhược một cái, vuốt cằm nói đi thôi, chúng ta hồi cung. Trên đường, Bạch Ly Nhược vẫn trầm mặc, vô luận Phong Mạc Nhiên co trêu chọc nàng thế nào, nàng cũng không mở miệng. Khi về tới Lưu Hoa Huyện, Bạch Ly Nhược đột ngột quỳ xuống trước mặt Phong Mạc Nhiên, đôi mắt long lanh không hề chấp nhìn chăm chú vào hắn hoàng thượng, mong người hãy thả tỷ tỷ của ta, tỷ ấy thật gầy quá. Phong Mạc Nhiên kinh hãi, cuống quýt đỡ Bạch Ly Nhược dậy, nhưng có thế nào thì nàng cũng không chịu. Này, ngươi đây là đang ép ta. Phong Mạc Nhiên chau mày, tức giận lên. Hoàng thượng, người nhất định phải có cách nào đó, xin người, hãy cứu tỷ ấy. Bạch Ly Nhược biểu lộ ánh mắt cầu xin. Phong Mạc Nhiên bỗng phiền não, phất vả táo một cái, rời đi không quay đầu lại. Liên tiếp vài ngày, Bạch Ly Nhược không còn gặp Phong Mạc Nhiên, chỉ có Phong Mạc Thần đến mấy lần, lần nào cũng mang theo thuốc mỡ băng vải, ép nàng giúp hắn thay thuốc. Bạch Ly Nhược không muốn dây dưa với hắn, nàng vội vã thay thuốc sau đó đuổi hắn đi. Chương 86, đừng cử động nữa. Nếu như ta muốn ngươi trở về vương phủ với ta, ngươi nhất định sẽ không đáp ứng, đúng không? Phong Mạc Thần nhìn Bạch Ly Nhược đang giúp mình bôi thuốc, nhẹ giọng hỏi một câu. Từ lúc hắn đi vào, lông mày thanh tú của Bạch Ly Nhược vẫn chưa hề giãn ra, giống như có rất nhiều tâm sự, nghe lời của hắn, nàng thản nhiên nói nếu đã biết, tại sao còn nói ra ngoài. Nhìn nàng băng bó xong bước cuối cùng, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, ánh mắt thâm thúy khóa chặt ánh mắt của nàng, ta cho là, quan hệ của chúng ta đã hòa hoãn rất nhiều. Mặc dù, hiện tại, nàng vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng hận ý trong mắt đã mất đi rất nhiều, đặc biệt là thời điểm nàng bôi thuốc, động tác ở đầu ngón tay cực kỳ nhu hòa, khiến cho hắn động lòng không dứt. Giữa chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa, bắt đầu từ ngày mai, không cần tiến cung tìm ta nữa. Bạch Ly Nhược rút tay về, lạnh nhạt liếc hắn một cái, quay đầu lại tìm Ngọc Trí và Ngọc Chữ dọn dẹp băng gạc trên đất. Phong Mạc Thần chợt lách người, ngăn ở trước nàng, thuận tay buông rèm bên trong xuống, khóe môi tươi cười nói chẳng lẽ, nàng muốn ta tự mình tìm hoàng thượng đòi lao bà vào buổi chiều sớm ngày mai. Sắc mặt Bạch Ly Nhược nhất thời tái đi, ánh mắt trong veo hiện lên hận ý, tức giận nói ngươi dám. Phong Mạc Thần cầm tay của nàng, cợt nhã lôi nàng vào trong ngực, kìm chặt vòng eo mảnh khảnh của nàng sao ta lại không dám. Bạch Ly Nhược cười lạnh nếu như ta ra khỏi hoàng cung, cũng sẽ không ở lại bên cạnh ngươi, ngươi có khả năng nhốt ta ở bên cạnh cả đời sao? Phong Mạc Thần không nói gì, chính nguyên nhân này khiến hắn vẫn để nàng tùy ý sống ở trong cung, ít nhất, nàng sẽ không chạy trốn nữa, lúc nào muốn, hắn còn có thể vào cung nhìn nàng. Quan trọng hơn là, hắn không muốn nàng hận hắn. Bàn tay mang theo nhiệt độ không ngừng xoa nhẹ ở trên eo nàng, thanh âm trầm thấp, Phong Mạc Thần bắt đầu thỏa hiệp ta cho ngươi thời gian tiếp nhận ta, nhưng đừng để cho ta đợi quá lâu. Bạch Ly Nhược cảm thấy nhiệt độ trên bờ eo không ngừng tăng lên, ra sức dãy giụa, lại bị hắn ôm càng chặt, thân thể tráng kiện của hắn dán sát vào thân thể mềm mại của nàng, cảm nhận được nàng mềm mại, nơi nào đó trên thân thể hắn đột nhiên nổi lên biến hóa. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Ly Nhược ửng hồng, đầu gối cong lên, hung hăng hướng dưới chân hắn đá một cái, Phong Mạc Thần phản ứng cực nhanh, vội nhảy ra, phản ứng ngược lại, đẩy nàng ngã lên giường, đè nàng ở dưới thân hắn, thanh âm mờ ám vang lên bên tai nàng ta vốn không định làm gì. Nhưng nàng đã vội động chạm trước hắn nhíu mày, nét môi lộ ra một nụ cười mập mờ khó trách. Chương 87, chân tướng hiển lộ, 1. Cảm nhận được hơi thở nam tử nồng đậm cùng với mùi long tiên hương nhàn nhạt trên người hắn, trái tim Bạch Ly Nhược không thể ức chế đập cuồng loạn, cắn chặt môi dưới nói buông ta ra. Phong Mạc Thần nhìn môi nàng khẽ khép mở, đôi môi phấn hồng chân mềm, như cánh hoa hồng tuyệt hảo, như bị cổ đầu độc, hắn không ngừng dựa sát vào nàng, sau đó bắt lấy đôi môi mọng ngọt của nàng, tràn trọc liếm mút. Mắt Bạch Ly Nhược mở lớn, không nghĩ tới hắn lại đột nhiên hôn nàng, một lát sau, khôi phục thần trí, bàn tay được tự do hung hăng nhấn xuống vết thương trên ngực hắn. Phong Mạc Thần rên lên một tiếng, đột nhiên mở hai mắt ra phẫn hận nhìn nàng, vết thương còn chưa có khép lại, nàng cư nhiên tàn nhẫn hạ thủ. Thống khổ ngồi dậy, vết máu đã dính vào áo màu xanh nhạt, Phong Mạc Thần cởi áo ra, xem xét vết thương trên ngực, trên băng beo đỏ thẫm một mảnh, như đóa hoa xinh đẹp nở rộ. Bạch Ly Nhược nhìn vết máu trên tay, trong lòng có chút hối hận, hắn bị thương khắp người. Bên hông tương đối nhẹ, đã kết vảy, nhưng bộ ngực cùng sau lưng thỉnh thoảng lại ra máu. Phong Mạc Thần cởi ra băng đeo, vết thương đã khép lại lần nữa nứt ra, máu tươi chảy ồ ạt, hắn cầm băng đeo tùy tiện lau một lượn, nhỏ giọng oán giận nói chỉ là một cái hôn, có cần thiết phải hạ độc thủ như vậy không? Nhất thời, Bạch Ly Nhược không đành lòng, nhận lấy băng đeo trong tay hắn, sau đó đứng dậy tìm cái hòm thuốc, bôi thuốc cầm máu thêm lần nữa, ngoài miệng không chịu yếu thế chút nào đáng đời ngươi. Nhìn bộ dạng nàng chuyên chú bôi thuốc, sắc mặt Phong Mạc Thần tốt lên rất nhiều, đột nhiên nói chuyện trở nên đứng đắn, không hề chớp mắt nhìn nàng nói Hàn Thiên Mạch vào cung đi tìm ngươi chưa?
Không có.
Bạch Ly Nhược không chút do dự. Phong Mạc Thần muốn nói lại thôi, Bạch Ly Nhược bất mãn trừng mắt liếc hắn một cái, có chuyện gì, nói ngay đi.
Tiểu Man tỉnh.
Phong Mạc Thần lạnh nhạt, khuôn mặt không có một tia gợn sóng.
Thật.
Bạch Ly Nhược mừng rỡ dừng lại động tác trong tay, ngửa đầu nhìn ánh mắt của hắn. Đây là lần đầu tiên, nàng không dùng ánh mắt chán ghét nhìn hắn, Phong Mạc Thần cơ hồ đắm chìm trong ánh mắt mênh mông của nàng, nhẹ nhàng gật đầu ừ một tiếng. Không phải Hàn Thiên Mạch động thủ làm Tiểu Man bị thương, nàng nói, khi Hàn Thiên Mạch tìm nàng lấy ngọc bội về, ngay sau đó tới một người áo đen động thủ đả thương nàng. Phong Mạc Thần vẫn nhàn nhạt như cũ, mặt không chút thay đổi, nhưng trong mắt nhiều hơn một chút ánh sáng nhu hòa. Nhất thời sắc mặt Bạch Ly Nhược trầm xuống, coi như Hàn Thiên Mạch không tổn thương Tiểu Man, hắn cũng có những biểu hiện đáng nghi ngờ, chỉ mỗi chuyện hắn mặc y phục đen xuất hiện ở Tùng Lâm, quan hệ giữa hắn và La Sát Môn đã không thể xóa bỏ. Tựa hồ nhìn thấu ý tưởng của nàng, Phong Mạc Thần mở miệng lần nữa kể từ sau chuyện tình ở Tùng Lâm, một mình Hàn Thiên Mạch đấu với La Sát Môn, sau đó hoàn toàn biến mất trong chốn giang hồ. Chương 88, chân tướng hiển lộ, 2. Tay Bạch Ly Nhược thoáng run lên, sắc mặt trắng bệch, Phong Mạc Thần cầm lấy dược liệu trong tay nàng, nhẹ nhàng kéo nàng vào trong ngực mình, quai hàm cọ sát vào tóc nàng, nhỏ giọng nói, không cần tự trách mình, Thiên Mạch hắn sẽ coi trách ngươi. Nhưng ta sẽ tự trách mình. Bạch Ly Nhược đã khóc thút thít thành tiếng, ngày đó Thiên Mạch nhất định là muốn cứu nàng, mặc áo đen che mặt mục đích chỉ là muốn mang nàng rời Phong Mạc Thần đã chết, nhưng nàng lại đả thương hắn, nàng nả một phát súng về phía hắn. Nàng thật đáng chết. Bạch Ly Nhược cắn môi dưới mơ hồ khóc, môi dưới đã bị nàng cắn ra máu, vị tanh nhàn nhạt ngai ngái tràn ngập môi nàng. Phong Mạc Thần dùng ngón cái khẽ vuốt môi dưới nàng, bên trong mắt vượng dài hẹp, tràn đầy vẻ thương tiếc, Nhược Nhi, đừng làm bị thương mình. Bạch Ly Nhược nhắm mắt lại, nước mắt mãnh liệt trào ra, Hàn Thiên Mạch lúc đó ôm lòng tuyệt vọng như thế nào mà không giải thích. Hắn lại ôm lòng tuyệt vọng như thế nào để phá giải trận pháp Tùng Lâm, sau đó rời đi. Nhược Nhi, ta đã phái người tìm kiếm Thiên Mạch rồi, không phải lo lắng, tất cả sai lầm, hãy để ta gánh chịu cho ngươi. Phong Mạc Thần thì thào ôm lấy nàng, túi đầu hôn nhẹ lên gò má đầy những giọt nước mắt của nàng, cuối cùng môi mỏng đi tới môi dưới nàng, chậm rãi dụ hoặc nàng, để cho nàng buông môi dưới mình ra. Thần, nếu như Thiên Mạch không phải thủ lĩnh của La Sát Môn, vậy ai mới đúng là hung thủ đứng đằng sau? Bạch Ly Nhược khóc đẩy Phong Mạc Thần ra, nước mắt rơi trên mặt, vừa thấy đã làm người ta thương xót. Phong Mạc Thần đưa tay lau đi nước mắt trên mặt nàng, đây là lần đầu tiên nàng kêu tên của hắn, ngày hôm nay xảy ra quá nhiều lần đầu tiên, trái tim hắn đã bị hạnh phúc tràn đầy, vì thế, nụ cười khỏe môi cũng nhu hòa rất nhiều. Ta đang điều tra về việc La Sát Môn bị hủy, thủ lĩnh cũng không có lộ diện, nếu như có tin tức, ta sẽ thông báo cho ngươi đầu tiên. Bạch Ly Nhược gật đầu, ngừng khóc, tựa như nhớ tới cái gì, người có thể đưa Tiểu Man vào cung đi theo ta không? Ta còn có thật nhiều lời muốn hỏi nàng. Phong Mạc Thần khẽ gật đầu, cương triều phất tóc rơi trên trán nàng ra, sau hai ngày mai ta tiến cung gặp ngươi, xem thời điểm thuận tiện dẫn nàng ấy đi vào, chỉ là chuyện này phải được Hoàng thượng cho phép. Ngay bây giờ ta sẽ đi tìm Hoàng thượng thương lượng. Bạch Ly Nhược đứng lên, nâng ống tay áo lên qua quýt lau đi nước mắt, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Phong Mạc Thần một phát bắt được nàng, kéo nàng trở về trong ngực mình, nhất thời không đội, hơn nữa ngày mai khi ta tiến cung, tìm người thông báo một tiếng là được rồi. Hắn biết ngươi tiến cung hàng ngày sao? Bạch Ly Nhược kinh ngạc ngước mắt, Phong Mạc Nhiên cho tới bây giờ cũng chưa đề cập tới. Phong Mạc Thần hừ lạnh một tiếng, điểm chót mũi Bạch Ly Nhược một cái, nàng quá coi thường Phong Mạc Nhiên rồi, mặc dù Phong Mạc Nhiên có vẻ vô tâm tránh sự, hết thảy tất cả giao cho Thái Hậu xử lý. Nhưng hắn, so với bất luận kẻ nào đều tinh tường hơn. Bạch Ly Nhược muốn lợi dụng hắn cứu Bạch Thanh Loan ra, chỉ sợ là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình mồi. Chương 89, cực hạn. Nhìn thấy Phong Mạc Nhiên lần nữa đã là 3 ngày sau, lúc này Bạch Ly Nhược đã thấy được nhiều điểm hơn ở vị thiếu niên thiên tử này, có thể nói giống như Phong Mạc Thần, hắn chính là thâm tàng bất lộ. Phong Mạc Nhiên nhìn Bạch Ly Nhược một cách cẩn trọng, hơi có chút kinh ngạc, quạt giấy lay động có phần do dự, ngươi, thế nào? Không phải vì ta không đáp ứng ngươi thả Bạch Thanh Loan ra mà không để ý ta chứ? Bạch Ly Nhược nhíu mày, rất khó tin tưởng người trước mặt nắm trong tay hết thảy mọi việc, căn bản hắn vẫn là một đứa trẻ, ngồi trên ghế, nghiêm mặt nói, Hoàng thượng, ngươi không chịu để tỷ tỷ ra ngoài, vậy cho phép ta đi lãnh cung thăm nàng, có được không? Việc này, lãnh cung là nơi không thể tùy tiện ra vào. Phong Mạc Nhiên cau mày, nào có người tự mình đi vào lãnh cung? Bạch Ly Nhược trầm mặc, lần nữa đổi lại vẻ mặt bất đắc dĩ. Phong Mạc Nhiên thở dài, nhất định kiếp trước hai bọn họ là tỷ muội, xếp quạt lại. nghiêm nghị nhìn Bạch Ly Nhược, ta sẽ đi xin Thái Hậu thả Bạch Thanh Loan ra ngoài, nhưng sẽ không có lần sau. Bạch Ly Nhược đột nhiên đứng lên, nghiêng thân thể hướng về phía Phong Mạc Nhiên làm lễ đa tạ Hoàng thượng. Trước kia sao không thấy người hiểu cái phép tắc này? Phong Mạc Nhiên bất đắc dĩ liếc nàng một cái, chậm rãi đứng lên, sau đó dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Bạch Ly Nhược sau khi nàng ra ngoài, người không được làm loạn, nếu không, Thái Hậu sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Bạch Ly Nhược nhất thời không hiểu trong lời của hắn có ý tứ gì, nhưng có thể cứu Bạch Thanh Loan đã may mắn vô cùng rồi, sao lại dám làm loạn? Không ngừng gật đầu, Hoàng thượng, ngươi hãy yên tâm, ta sẽ không để cho người khó xử. Phong Mạc Nhiên cười một tiếng quỷ dị, bất ngờ nghiêm mặt nói người dự định khi nào quay về Thần Vương phủ. Bạch Ly Nhược sắc mặt trắng nhợt, cho rằng hắn muốn đuổi mình ra khỏi hoàng cung nên tay chân luống cuống nói ta không có tính trở về Thần Vương phủ, chờ chuyện của tỷ tỷ yên bình, ta sẽ rời khỏi hoàng cung, sẽ không gây ra cho ngươi quá nhiều phiền toái. Ý của ngươi, không có ý định trở lại bên cạnh Phong Mạc Thần? Phong Mạc Nhiên vẫn mỉm cười như cũ, tuyệt sắc trên mặt, nhưng lại là nụ cười giảo hoạt. Hoàng thượng, có phải khi tỷ tỷ từ lãnh cung ra ngoài, người sẽ càng thêm sủng ái nàng hay không? Bạch Ly Nhược bất mãn, cau mày, thản nhiên liếc Phong Mạc Nhiên một cái. Làm người không nên quá phận như vậy, để nàng ra ngoài đã là cực hạn của ta rồi. Phong Mạc Nhiên đồng dạng cau mày, nhắc đến Bạch Thanh Loan thì cười nhạt. Giống vậy, không oán hận Phong Mạc Thần cũng là cực hạn của ta rồi, tại sao ngươi luôn ở trước mặt ta mà nhắc đến hắn chứ? Bạch Ly Nhược thở dốc, nghiến răng nghiến lợi giận dữ nhưng bộ dạng rất là đáng yêu. Phong Mạc Nhiên liền hiểu được, hóa ra là nàng bất mãn hắn nhắc tới Phong Mạc Thần với nàng, trong mắt lóe ra nụ cười mơ hồ, gương mặt tuấn tú lại cố ý băng lãnh, tốt lắm, ta biết rồi, từ nay về sau, ta không bao giờ đề cập tới chuyện xuất cung của ngươi, ngươi cũng không cần nói với ta về Bạch Thanh Loan nữa. Chương 90, khó bề phân biệt, 1. Bạch Ly Nhược ngồi lên ghế ngồi tròn, hai tay chống cằm, liếc Phong Mạc Nhiên một cái, không nhanh không chậm nói sắp đến sinh nhật tỷ tỷ ta rồi, ta hy vọng nàng có một sinh nhật vui vẻ. Ta biết rồi. Vào lúc sinh nhật, nàng ấy có thể ra ngoài. Phong Mạc Nhiên bất mãn lườm nàng một cái, ngay sau đó xoay người rời đi. Ngay khi hắn quay lưng rời đi, Bạch Ly Nhược len lén lộ ra một nụ cười mang lún đồng tiền, vị hoàng đế có dáng vẻ này mà Phong Mạc Thần nói thâm tàng bất lộ, hắn căn bản là một hài tử ngây thơ. Vào lúc đêm khuya, Phong Mạc Thần mang Tiểu Man vào cung, Bạch Ly Nhược đã ngủ say, bị lay tỉnh lại, mở mắt, đã nhìn thấy Phong Mạc Thần một thân áo đen đứng đó. Mấy ngày không thấy, dường như hắn gầy hơn, nhìn từ dưới lên, gò má tuấn mỹ đã có góc cạnh rõ ràng, khuôn mắt có màu xanh nhàn nhạt. Bạch Ly Nhược ngồi dậy, nhìn thấy Tiểu Man sau lưng hắn, khuôn mặt Tiểu Man tràn đầy nước mắt, kêu lên một tiếng tiểu thư liền nhào vào trong ngực Bạch Ly Nhược khóc thút thít. Bạch Ly Nhược vuốt nhẹ mái tóc của nàng, phát hiện nàng không ngừng run rẩy, nhìn xuống cái cổ mảnh khảnh của nàng, mới phát hiện cổ nàng đầy vết thương, nhìn thấy mà ghê. Tiểu Man, chuyện gì xảy ra? Ai đánh ngươi? Bạch Ly Nhược không kịp chờ giải thích kéo y phục Tiểu Man lại bị Phong Mạc Thần ngăn lại. Mấy ngày nay, nàng bị những phần tử còn sót lại của La Sát Môn bắt đi, chịu không ít khổ. Trước tiên, nàng để cho nàng ta nghỉ ngơi một chút, nàng ra ngoài ta có lời muốn hỏi. Phong Mạc Thần nắm tay Bạch Ly Nhược, kéo nàng xuống giường, sau đó ngồi xổm người xuống giúp nàng đi giày. Tiểu Man, ngươi nghỉ ngơi trước đi, lát nữa ta sẽ bôi thuốc giúp ngươi. Bạch Ly Nhược ấn Tiểu Man lên giường, kéo chăn mỏng đắp lên trên người nàng. Phong Mạc Thần lôi Bạch Ly Nhược ra ngoài điện, thấy Bạch Ly Nhược chỉ mặc quần áo mỏng manh, ngay sau đó, hắn cởi áo ngoài của mình, khoác lên người nàng, Bạch Ly Nhược cũng không cự tuyệt, co rúm bên trong áo của hắn, thản nhiên nói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ta hoài nghi, thủ lĩnh La Sát Môn núp trong hoàng cung. Phong Mạc Thần nói gọn gàng dứt khoát, con mắt thâm thúy chăm chú nhìn chằm chằm Bạch Ly Nhược. Có chứng cứ gì không? Bạch Ly Nhược nắm chặt vào áo, cau mày, ngẩng đầu nhìn Phong Mạc Thần. Không có chứng cứ, tóm lại, nàng hãy cẩn thận với Phong Mạc Nhiên. Phong Mạc Thần tránh tầm mắt Bạch Ly Nhược, nghiêng đầu nhìn cung điện phía xa. Không thể là hắn, lần trước vì cứu ta, hắn trúng độc châm của sát thủ La Sát Môn. Đầu vai Bạch Ly Nhược run lên, trong lòng xông lên cảm giác bất an, lần trước, trước khi những người áo đen kia muốn giết nàng đã nói cho nàng biết, nàng không nên có ý muốn giết thần vương, nói như vậy. Phong Mạc Thần thấy nàng run lên, cho là nàng lạnh, cánh tay dài duỗi ra, ôm nàng vào trong ngực, nhẹ giọng nói nàng ở trong hoàng cung cẩn thận một chút, chuyện Bạch Thanh Loan, tốt hơn hết là nàng bất can thiệp đi, hai vợ chồng bọn họ là đèn đã cạn dầu, qua thời gian này, ta sẽ dẫn nàng ra ngoài. Bạch Ly Nhược bình tĩnh nhìn hắn, môi mềm khẽ mở, tại sao hiện tại không thể dẫn ta đi ra ngoài. Chương 91, khó bề phân biệt, 2. Phong Mạc Thần nhướng mày, như có điều suy nghĩ nói nếu như thủ lĩnh La Sát Môn thật sự trốn trong hoàng cung thì nàng ở nơi này lại an toàn, chờ ta xử lý xong dư đảng La Sát Môn, liền đón nàng trở về. Không cần, căn bản, ta cũng không muốn trở về thần vương phủ. Sắc mặt Bạch Ly Nhược đột nhiên trở nên lạnh lẽo, quả quyết cự tuyệt, xoay người đi về phía nội điện. Phong Mạc Thần theo sát phía sau, Bạch Ly Nhược lại ngăn ở cửa, đem áo đưa cho hắn, thời gian không còn sớm, ngươi trở về đi. Phong Mạc Thần nhìn Bạch Ly Nhược, mắt phượng híp lại, cuối cùng, bất đắc dĩ, khuôn mặt nở một nụ cười nhạt, được rồi, ta đi, có tin tức gì, ta sẽ nói cho nàng biết. Lời còn chưa dứt, Bạch Ly Nhược đã ầm một tiếng, đóng kỹ cửa, dựa lưng vào cửa gỗ cau mày suy nghĩ sâu xa, cảm giác đó lại tới, giống như nàng rơi vào trong một bẫy dập khổng lồ, không ánh sáng, không phương hướng, thống khổ dãy rủa. Trong đêm tối, Phong Mạc Thần đi thật chậm, đi từ Hoàng Cung đến Thần Vương Phủ ước chừng 3 canh giờ, hắn đi gần một đêm. Nếu như lúc này có ánh sáng, sẽ phát hiện, phàm là chỗ hắn đi qua, đều có vết máu đầm địa, từng bước, sâu cạn không đồng nhất. Gió nhẹ thổi qua, một bóng đen di chuyển nhẹ nhàng, bước chân Phong Mạc Thần dừng lại, lấy một tư thế cứng ngắc xoay người lại, lạnh lùng nói Chu Thanh, không cần đi theo ta, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Chu Thanh từ góc tối nhảy ra, quỳ một chân trên đất, ôm quyền nói chủ tử, thương thế của người không quan trọng. Phong Mạc Thần cắt đứt lời của hắn, khuôn mặt tái nhợt, không có một tia huyết sắc. Chủ tử, người cứu tiểu man cô nương khổ cực như vậy, tại sao không nói rõ ra cho Vương Phi biết? Chu Thanh đứng lên, không phục nhìn Phong Mạc Thần. Nói rõ thì thế nào? Căn bản là nàng không tin tưởng ta. Phong Mạc Thần xoay người, tiếp tục chậm rãi đi về Vương Phủ. Ít nhất, người phải để cho Vương Phi biết người đã làm những gì vì nàng chứ. Chu Thanh thai thính mắt tinh, vết máu trên đất Bạch Ly Nhược không nhìn thấy, thế nhưng hắn lại thấy rất rõ ràng. Nàng bây giờ hoài nghi ta cùng La Sát Môn có liên quan, nói nhiều sai nhiều. Thần sắc trong mắt Phong Mạc Thần thống khổ, không ngừng rối rắm, thân hình cũng lảo đảo muốn ngã. Chủ tử Chu Thanh còn muốn nói gì, lại bị Phong Mạc Thần quát ngưng lại, ngươi đi đi, đừng đi theo ta nữa, âm thầm phái thêm cao thủ, bảo vệ Vương Phi. Trong hoàng cung, dường như tiểu man bị kinh sợ không ít, đối với một chút gió thổi cỏ lay cũng co rúm lại. Sau khi Bạch Ly Nhược rửa sạch vết thương cho nàng, hỏi nàng rất nhiều vấn đề về Hàn Thiên Mạch, nhưng trừ chuyện Hàn Thiên Mạch có được ngọc bội là ngoài ý muốn, còn lại không biết gì khác. Nhìn vết roi dữ tợn trên người nàng, Bạch Ly Nhược cau mày thở dài, tại sao thủ lĩnh La Sát Môn lại nhằm vào nàng? Chẳng lẽ, trước khi nàng mất trí nhớ có liên quan tới hắn sao? Rạng sáng hôm sau, khi Bạch Ly Nhược nhìn thấy vết máu rải rác ở điện Lưu Vân, nội tâm run lên, vết máu này là Phong Mạc Thần. Chương 92, Hoàng hậu Giá Lâm. Tiểu thư, vương gia vì cứu nô tỳ, hắn gần như mất đi tính mạng, người không nên đối với hắn như vậy. Sắc mặt tiểu man nhợt nhạt, nghiêm mặt hướng Bạch Ly Nhược trước mặt nói. Bạch Ly Nhược nhìn vết chân trên mặt đất, khẽ gật đầu, nàng không biết hắn lại bị thương, cái người kiêu ngạo này, dù bất kỳ việc gì xảy ra cũng nhất định không chịu mở miệng giải thích. Tiểu thư, ngươi không ở vương phủ, vương gia cũng không có tâm tư quản chuyện của vương phủ, hiện tại mọi người đều nghe theo Liều Y Y Y. Vẻ mặt tiểu man buồn rầu, níu ống tay áo Bạch Ly Nhược. Không có chuyện gì cả, ta vốn không có tâm tư tranh giành danh vị trí vương phi với nàng ta thích thì cứ lấy đi. Mặt Bạch Ly Nhược không có chút thay đổi, ngồi xuống, tự rót một ly trà cho mình. Vương gia thì sao, người định tặng vương gia cho nàng ta luôn sao? Tiểu man ngồi xuống, mắt mở to nhìn Bạch Ly Nhược. Bạch Ly Nhược lắc đầu, lộ ra một nụ cười khổ, hắn vốn không là gì của ta, huống chi, Liều Y Y lại là chắc phi của hắn, xử lý chuyện của vương phủ cũng là việc phải làm. Thì ra ngươi không thích vương gia. Tiểu man dụ mắt xuống, hai tay chống cằm, vương gia thật đáng thương, hắn hình như rất thích người đấy. Chớ có nói hiệu nói vượng, chờ chuyện của tỷ tỷ ta kết thúc, ta liền dẫn ngươi rời khỏi kinh thành. Bạch Ly Nhược tính toán nếu rời khỏi kinh thành, đầu tiên nàng muốn mua một mảnh đất, sau đó thu tiền đất để duy trì cuộc sống. A, như vậy nàng không phải trở thành một địa chủ thật sự rồi sao? Đang lúc thất thần, thì thám giám báo lại, Bạch Thanh Loan đã từ lãnh cung đi đến Loan Hoa Cung. Đang đợi Bạch Ly Nhược ở đó. Bạch Ly Nhược hưng phấn đứng lên, hiệu suất làm việc của Phong Mạc Nhiên thật không tệ, thời điểm nàng đến Loan Hoa Cung, nhìn thấy Bạch Thanh Loan, nàng mới biết thực ra Bạch Thanh Loan cũng không muốn rời khỏi lãnh cung. Bạch Thanh Loan vẫn áo trắng tóc đen như cũ, trên đầu không có bất cứ thứ gì, lạnh lùng tựa trên ghế gỗ tử đàn, khuôn mặt tuyệt sắc, không có chút vui vẻ nào sau khi từ lãnh cung đi ra. Tỷ tỷ, người mất hứng sao? Bạch Ly Nhược cẩn thận thăm dò, nàng thật không hiểu việc này không có chút quan hệ nào đến tỷ tỷ. Nhưng Bạch Lao tướng quân luôn đối xử tốt với nàng, nàng luôn xem bọn họ như người một nhà với mình. Ta đã nói rồi, ở lãnh cung rất tốt, sao ngươi phải xen vào việc của người khác? Bạch Thanh Loan thờ ơ nhìn Bạch Ly Nhược, ánh mắt sáng quắc mang theo sự khiển trách. Tại sao? Bạch Ly Nhược không rõ. Quên đi, khó giải thích rõ ràng cho ngươi được, đúng rồi, ngươi làm sao vào được hoàng cung? Bạch Thanh Loan ngước mắt nhìn Bạch Ly Nhược, cuối cùng nhớ ra vấn đề này. Bạch Ly Nhược đang chuẩn bị nói rõ, thì, bên ngoài thái giám cất cao thanh âm, Hoàng hậu nương nương giá lâm. Nàng ta đến làm gì? Bạch Ly Nhược cau mày, liếc mắt nhìn cung nữ trong phòng, cung nữ nhanh chóng rời đi, tránh khỏi ánh mắt của nàng. Thật thả ra rồi. Thượng quan Yến vừa dứt lời, người đã rảo bước đi vào, sau lưng là một đám cung nữ thái giám, hoàng cung lớn như vậy nhất thời lại chật chội. Chương 93, Hoàng hậu giá lâm, 2. Bạch Thanh Loan cùng Bạch Ly Nhược buộc phải thi lễ, đúng vậy thưa nương nương, thần thiếp đã thả ra. Bạch Thanh Loan thản nhiên, mang theo giọng điệu dễ cợt, Bạch Ly Nhược nhẽ kéo ống tay của nàng đừng gây xung đột tại đây. Xem ra, sống trong lanh cung cũng không tồi, nghe nói ngươi không muốn ra ngoài, hở, đây là ai? Thượng quan Yến nhíu mày nhìn Bạch Ly Nhược, tay nâng cầm Bạch Ly Nhược. Bạch Ly Nhược ủ ợp bị buộc nhìn vào mắt nàng ta, móng tay bén nhọn trên cầm Bạch Ly Nhược để lại dấu đỏ lờ mờ, tiểu man muốn tiến lên cứu chúa, nhưng Bạch Thanh Loan đã vượt lên trước một bước. Nàng đẩy Thượng quan Yến ra, kiểm tra cầm của Bạch Ly Nhược, thản nhiên nói Hoàng hậu nương nương, nàng ấy chính là Thần Vương Phi, ngươi chắc chắn khi Thần Vương nhìn thấy vết thương này, sẽ không đau lòng chứ. Ngươi Thượng quan Yến trừng mắt, không thể ngờ lại mang Thần Vương ra dọa nàng, đúng vậy. Hoàng thượng sủng ái nàng, vốn là do có Thái hậu ở trên, nhưng Thần Vương không phải Thái hậu hạ sanh sẽ không tha cho nàng. Cười lạnh một cái, trong mắt Thượng quan Yến hiện lên một chút âm độc, nhỏ không động được, nhưng lớn là do nàng quản lý, lập tức vung tay áo, cả giận nói Loan Quý Phi, không ngờ ngươi lại cả gan chạm vào bổn cung. Hoàng hậu nương nương, người hiểu sai rồi. Bạch Ly Nhược vừa định giải thích, lại bị Bạch Thanh Loan chặn lại, kéo ra phía sau mình. Hiểu lầm cái gì? Ta không muốn động thủ, nhưng ngươi lại hủy dung nàng. Bạch Thanh Loan trợn mắt, rõ ràng không để Thượng quan Yến trong mắt. Ngươi Thượng quan Yến không nghĩ rằng Bạch Thanh Loan ở trong lãnh cung mấy tháng, tính tình ngang ngạnh không hề giảm đi bay đâu, mau bắt Loan Quý Phi lại cho ta. Bạch Ly Nhược chẳng ngờ được sự tình lại chuyển biến thế này, muốn ngăn cản đã không còn kịp, mắt thấy mấy thái giám xông lên trước, Bạch Thanh Loan không chút hoảng loạn, phẩy tay háo lên mấy cái, làm tất cả thái giám đến gần ngã xuống, toàn bộ gào khóc. Bạch Ly Nhược kinh ngạc há to miệng, tỷ tỷ biết võ công sao? Hơn nữa xem ra còn là một cao thủ. Kinh ngạc không chỉ Bạch Ly Nhược, mà Thượng quan Yến cũng vậy, Bạch Thanh Loan cười giễu cợt, "Hoàng hậu nương nương, lần sau đừng đem đám vô dụng này bên người, thật mất mặt." "Bạch Thanh Loan, ngươi lại lén luyện võ công, trong hậu cung không cho phép nữ giới tập võ, ngươi đã phạm phải tội tử hình." Thượng quan Yến vô cùng tức giận, tay chỉ vào Bạch Thanh Loan cũng khẽ run lên. "Hoàng hậu nương nương, tử tội cũng không tới phiên ngươi định, nếu không đi, đừng trách ta giết người diệt khẩu." Bạch Thanh Loan nhẹ nhàng vung tay, dáng vẻ khí định thần nhàn. Thượng quan Yến hoảng hốt mang theo người chạy, khóc lóc tới cáo trạng với Thái hậu. "Tỷ tỷ, ngươi lại vừa gây họa rồi." Bạch Ly Nhược tương đối mệt mỏi, phòng trường phiền toái không còn nhỏ nữa. Chương 94, muốn báo đáp. "Cùng lắm thì phế võ công của ta, đưa ta quay lại lãnh cung, ta mới không sợ." Bạch Thanh Loan không chút lo sợ, ngồi xuống, quay đầu đi, không nhìn Bạch Ly Nhược. "Ngày mai là sinh nhật của tỷ, có gì để qua sinh nhật hay nói." Bạch Ly Nhược cau mày, thản nhiên trả lời, rồi liền xoay người rời khỏi Loan Hoa Cung. "Mặc kệ ra sao, việc này, cảm ơn muội." Bạch Thanh Loan nói một câu với bóng lưng của Bạch Ly Nhược, trên mặt lộ vẻ mất tự nhiên, dễ nhận ra, đây là lần đầu tiên nàng nói lời cảm ơn với một người. Bạch Ly Nhược không xoay người, bước chân ngừng lại một chút, tiếp tục đi, tính tình của tỷ tỷ, quả thật không thích hợp sống trong Hoàng Cung, nơi con người lừa gạt lẫn nhau, mà nàng lại quá thẳng thắn, không biết che giấu tâm trạng của mình. Trở lại Lưu Vân Điện, Bạch Ly Nhược một mực tìm một cớ nào đó để lần nữa gặp mặt Phong Mạc Nhiên, nói không chừng, chuyện hôm nay còn có khả năng chuyển biến tốt. Kết quả là Phong Mạc Nhiên tự mình đến, suy nghĩ nửa ngày Bạch Ly Nhược mới tìm được cớ, nếu mày nói thân thể tỷ tỷ từ nhỏ không tốt nên cha đã tìm sư phụ dạy võ công cho nàng. Lấy cớ này, hắn có thể tin chứ? Ai ngờ, Phong Mạc Nhiên cũng nếu mày, ta cứ nghĩ rằng võ công của Thanh Loan là luyện được ở lãnh cung. Hả? Bạch Ly Nhược kinh ngạc, mắt không hề chớp. Nhìn chằm chằm Phong Mạc Nhiên. "Trong lãnh cung có rất nhiều sách, có cả một ít võ công bí tịch, chẳng lẽ ngươi không biết? Với khoảng thời gian ngắn như thế, nàng ấy không thể luyện ra thần công cái thế đấy." Phong Mạc Nhiên nhìn Bạch Ly Nhược với vẻ có chút kỳ quái. "Như vậy hả?" Bạch Ly Nhược hơi khó xử, cớ nàng lấy đã bị lộ. "Ngươi yên tâm, hoàng hậu đã khóc lóc đi tìm thái hậu, nhưng thái hậu cho là hoàng hậu điêu ngoa, cũng không tính xử lý Loan Quý Phi." Phong Mạc Nhiên có chút không vui, mở quả giấy, khẽ lay động. "Thật xin lỗi, Hoàng thượng." Bạch Ly Nhược chột dạ, túi đầu xuống. "Quên đi, không so đo với ngươi." Phong Mạc Nhiên đứng lên, không còn vẻ mặt lo lắng, chuyển cao giọng nói, "Ta phát hiện, ta đối với ngươi ngày càng tốt, ngươi định báo đáp ta thế nào đây?" "Chỉ cần có việc cần đến, tùy người phân phó một tiếng." "Ngươi nghĩ đó là báo đáp? Ta muốn ngươi làm chuyện gì, tùy tiện phân phó một tiếng đó chính là thánh chỉ, ngươi dám kháng chỉ sao?
Vậy, nếu không ta tặng súng của ta cho ngươi, rất lợi hại đấy.
Không cần, lợi hại cũng không thể so với đá.
Vậy ngươi muốn như thế nào?
Thứ nay, ngươi ở lại hoàng cung với ta.
Đột nhiên, Bạch Ly Nhược nhớ tới Phong Mạc Thần, nếu nàng ở lại hoàng cung, Phong Mạc Thần làm sao bây giờ?
Lắc đầu đuổi đi bóng dáng hắn, nhẹ giọng nói, hoàng thượng, ngươi có nhiều phi tần rồi.
Chỉ muốn giữ ngươi lại làm nữ quan, ngươi lại nghĩ gì vậy?
Phong Mạc Nhiên ngừng nói một lát, cười tà, bất quá, nếu ngươi muốn làm phi, chấm cũng không phản đối.
Hoàng thượng, đừng đùa ta, hiện tại ta rất phiền muộn, ánh mắt Bạch Ly Nhược như muốn giết người, hung ác trừng Phong Mạc Nhiên.
Chương 95, khóa vào bên cạnh.
Ban đêm, không khí tràn ngập mùi hoa, hơi thở mùa xuân luôn ấm áp, từng điểm cực kỳ sáng chói.
Bạch Ly Nhược có thói quen không đóng cửa sổ, bất ngờ từ đó có một người nhảy vào.
Quả nhiên, Phong Mạc Thần xuất hiện trước mắt, Bạch Ly Nhược hoảng sợ, hắn đến bằng cách nào mà lại yên lặng không một tiếng động như vậy.
Gì chứ?
Mất hứng khi thấy ta sao?
Phong Mạc Thần cau mày, hờn giận, nhìn thẳng mặt nàng.
Mất hứng trông thấy ngươi, ngươi có thể không tới sao?
Bạch Ly Nhược trả lời một cách mỉa mai, đưa tay đóng kỹ cửa sổ.
Không thể.
Phong Mạc Thần quả quyết, nhìn đường cong hiểu điệu của nàng, từ phía sau ôm lấy eo nàng không được dãy giụa, ta chỉ ôm ngươi một cái, bằng không, chuyện khác xảy ra, ngươi chớ trách ta.
Bạch Ly Nhược cắn răng, nhớ tới vết thương trên người hắn, vẫn nên nhịn, nhàn nhạt hỏi Thái Hậu là hạ người gì.
Phong Mạc Hầu ôm nàng, ngồi trên ghế, để nàng ở trong ngực mình, nhỏ giọng Thái Hậu ngấm ngầm mưu tính, ngày mai ta đón ngươi trở về vương phủ, ngươi ở hoàng cung không an toàn.
Ta không về.
Bạch Ly Nhược lên tiếng cự tuyệt.
Bởi vì Phong Mạc Nhiên sao?
Phong Mạc Thần cầm tay Bạch Ly Nhược, đặt ngón tay nàng ở trong miệng gặm cắn, thấy nàng không trả lời, cắn mạnh một cái, thử.
Nói chuyện.
A, Bạch Ly Nhược bị đau, rút tay về vết thương của ngươi khá hơn chút nào chưa?
Ta cho ngươi biết, đời này, ngươi phải một lòng ở bên cạnh ta, bất kỳ kẻ nào, nếu có ý định cướp ngươi, bằng mọi cách ta sẽ đoạt lại, khóa ngươi ở bên người.
Phong Mạc Thần ngước mắt, nhìn chằm chằm Bạch Ly Nhược, ánh mắt có phần lạnh lẽo.
Bạch Ly Nhược bực tức đứng lên, cho dù ta không thích, ngươi cũng muốn làm như vậy.
Đúng vậy, ta có thể cho ngươi thời gian cả đời đến khi thích ta, nhưng trừ ta ra, ngươi đừng hỏng nghĩ đến nam nhân khác.
Phong Mạc Thần đứng lên, xoay bả vai nàng, nhìn thật sâu vào mắt nàng.
Phong Mạc Thần, ngươi là kẻ điên.
Bạch Ly Nhược mệt mỏi, nghiến răng, hừ lạnh.
Ngươi cứ coi ta là một người điên đi.
Khẩu khí Phong Mạc Thần lạnh lùng, ngừng một lúc, lại nói, ngày mai ta sẽ vào cùng đón ngươi, vị trí phòng ngủ chính trong vương phủ vẫn còn giữ lại cho ngươi.
Ngày mai là sinh nhật của tỷ tỷ, ta sẽ không đi cùng ngươi.
Mặt Bạch Ly Nhược có chút sơ sát, hận ý tiêu tan, lần nữa lại nổi lên trong mắt.
Thế thì, ngày kia, ngươi không được cự tuyệt.
Phong Mạc Thần mở cửa sổ đang muốn rời đi, phía sau vang lên thanh âm của Bạch Ly Nhược.
Có phải, chúng ta nhất định phải có một người chết, mới có thể kết thúc mối quan hệ này hay không?
Phong Mạc Thần căng thẳng nắm lấy song cửa sổ, lạnh lùng nói, ngươi có thể nã súng vào ta một lần nữa, ta sẽ không trách ngươi.
Chương 96, Nam tử thần bí, 1.
Bạch Ly Nhược không trả lời, hắn không sợ chết nhưng nàng sợ rước lấy phiền phức.
Nhìn hắn tung mình biến mất trong đêm tối, lòng Bạch Ly Nhược nổi lên gợn sóng, Phong Mạc Thần và Phong Mạc Nhiên là hai người hoàn toàn trái ngược.
Phong Mạc Nhiên là tuyết liên giữa ban ngày, sinh dưới ánh mặt trời, ấm áp, rực rỡ.
Phong Mạc Thần lại là anh túc trong đêm tối, sinh trên vách núi đen nguy hiểm, dồn người ta vào cơn nghiện ảo ngộng.
Khoảng thời gian đi đến Loan Hoa Cung, Bạch Ly Nhược vẫn luôn suy tư, rốt cuộc nàng nên tặng quà gì cho tỷ tỷ.
Bạch Thanh Loan không thiếu thứ gì, nhưng nàng biết nàng ấy không vui, che giấu rất nhiều tâm sự, nàng ấy không có một người bạn nào trong thâm cung này.
Cửa chính của Loan Hoa Cung khép chặt, bên trong hình như truyền đến tia sáng le lói lò, Bạch Ly Nhược vừa mới chuẩn bị rời khỏi thì đột nhiên một bóng đen lướt qua rừng cây xông vào trong cung.
Nàng nắm chặt hai tay thành đấm, nhẹ nhàng đẩy cửa, không thể ngờ không có bất kỳ một cung nữ hay công công nào bên trong.
Đến gần hậu điện Loan Cung, tiếng bàn luận xôn xao truyền đến.
Sao giờ mới đến, ta chờ ngươi đã lâu rồi, là giọng nói của Thanh Loan.
Không có biện pháp, mỗi ngày Thái Hậu đều phái người theo dõi ngươi sát sao, trước kia ngươi ở Lãnh Cung, ta còn có thể thường xuyên tới thăm ngươi, hiện tại là giọng nói trầm thấp của một nam tử, Bạch Ly Nhược nghe thực quen tai.
Chúng ta hãy cùng nhau rời khỏi nơi này, tiếp tục như vậy, ta sẽ chết mất.
Bạch Thanh Loan trả lời rất nhanh, giọng nói còn nghẹn ngào.
Ta cũng muốn mang ngươi rời đi, nhưng hiện giờ, không được, ta còn phải tránh thai mắt đang theo dõi ngươi.
Tiếp theo là tiếng ôm hôn của đôi nam nữ, giọng nói Bạch Thanh Loan đứt quãng, tối nay ngươi đừng đi, ta đã đuổi hết người hầu đi nơi khác rồi.
Không được, có rất nhiều con mắt nhìn chằm chằm chúng ta, nói không chừng đêm nay ta ở lại đây,
ngày mai Thái Hậu sẽ bắt ngươi tới chất vấn. Giọng nói của nam tử kiềm chế rất thấp, mang theo nhiều chờ mong. Ta không sợ, ta gả cho Phong Mạc Nhiên nhưng hắn chưa từng chạm vào ta, tại sao ta phải vì hắn mà thủ tiết? Giọng Bạch Thanh Loan không chút hy vọng. Nội tâm Bạch Ly Nhược căng thẳng, thì ra tỉ tỉ, khó trách nàng ấy không muốn rời khỏi Lãnh Cung, nàng thật là, đã làm hỏng việc rồi. Ai? Tiếng giống to của nam tử, Bạch Ly Nhược nghĩ mình bị phát hiện, đang chuẩn bị đi ra thì có tiếng khóc của một cô gái nương nương, nô tỳ không cố ý, nô tỳ chỉ đến một chút, xem nương nương có cần gì không. Nam tử rút trường kiếm ra khỏi bao, đang muốn giết cung nữ diệt khẩu, bị Bạch Thanh Loan ngăn cản bỏ qua đi, không cần giết nàng, nàng cũng không có cam đảm nói ra. Nô tỳ sẽ không nói, chết cũng không nói. Cung nữ dập đầu không ngừng, trán đã đổ máu. Thanh Loan, nàng ta đã thấy gương mặt ta, không thể không chết. Trường kiếm trong tay nam tử lóe ánh lạnh, mắt nam tử nổi lên sát khí. Chương 97, Nam tử thần bí, 2. Nương nương, tha mạng, nô tỳ không nhìn thấy gì cả, van người, nương nương. Cung nữ khóc lóc thảm thương, quỳ trên đất không ngừng run rẩy. Thôi, không có chuyện gì, không có bằng chứng, nàng ta không dám nói lung tung. Bạch Thanh Loan kéo cung nữ bảo vệ ở sau người. Ngươi cẩn thận một chút, ta đi trước. Nam tử lùi ra phía sau vài bước, cảnh giác nhìn cung nữ, trầm mặt chốc lát, chớp mắt rời đi. Trước khi nam tử rời đi, lòng Bạch Ly Nhược rất loạn, phá vỡ chuyện của tỷ tỷ, xáo trộn tất cả kế hoạch của nàng. Nguyên bản, nàng tính tác hợp tỷ tỷ với Phong Mạc Nhiên, dù sao đã là vợ chồng, nếu Phong Mạc Nhiên có chút cưng chiều tỷ tỷ cũng có thể đỡ chịu khổ một chút, nhưng hiện tại xem ra. Đến tột cùng nam tử kia có thân phận gì? Trong hoàng cung nam nhân không phải công công cũng là thị vệ, nhưng bóng lưng hắn mang theo hơi thở hòa hoa phú quý, căn bản không giống với người thường. Hôm sau, Loan Hoa cung nổi lên sóng to gió lớn, hoàng hậu Thượng Quan Yến vừa lúc tra ra, giờ nàng ta đã có chứng cứ chứng minh Bạch Thanh Loan không chịu cô đơn, đêm khuya thông dâm. Đêm đó, cung nữ biết chuyện tư tình của Bạch Thanh Loan, quỳ gối run rẩy, thái hậu ngồi trên thượng điện, mặt mày đoan chính, còn Thượng Quan Yến có chút vui sướng khi người gặp họa. Thái hậu, chỉ dựa vào lời nói phiến diện của một nha hoàn, Thanh Loan không phục. Bạch Thanh Loan quỳ ở phía dưới, lạnh lùng liếc cung nữ. Cung nữ bị Thượng Quan Yến hù dọa, xém chút ngất xỉu, run rẩy nói, nô tỳ thật là không trông thấy. Thu Nguyệt, không nói thật, ngươi muốn bị rút lươi xuống dưới địa ngục hay sao? Người nhà ngươi, bọn họ sẽ nhẫn tâm nhìn thấy tình trạng bi thảm đó của ngươi sao? Giọng Thượng Quan Yến lạnh lùng uy hiếp, đùa giỡn nhẫn ở ngón tay. Thu Nguyệt run rẩy khóc lên, đêm đó nô tỳ nhìn thấy nương nương ở cùng với một cấm vệ quân, ngoài ra cái gì khác cũng không biết. Bạch Thanh Loan giận dữ, biết rõ nha đầu này bị uy hiếp, cũng nhịn không được lớn tiếng, Thu Nguyệt, nói lung tung, hậu quả rất nghiêm trọng, ngươi thực sự nhìn thấy? Thu Nguyệt nhìn Bạch Thanh Loan khóc lớn tiếng, lại dập đầu nói không có, nô tỳ không thấy gì cả. Thu Nguyệt, ngươi phải nói thật, nếu không ngươi phải chịu hình phạt bảo cách, dùng sắt nung đỏ đốt ra người. Thái hậu lên tiếng dẹp yên, nghiêm nghị nhìn chằm chằm Thu Nguyệt. Thu Nguyệt đã đến gần với ranh giới sụp đổ, không ngừng dập đầu nói, nô tỳ nhìn thấy nương nương và một người áo đen ôm nhau, nô tỳ không có nói láo. Bạch Thanh Loan thất bại, thân thể mềm nhũn, nha đầu đáng chết này thật không nên cứu nó. Bay đâu, bắt Loan quý phi lại. Thái hậu lớn tiếng phân phó, ánh mắt như đuốc. Chấm đã, các ngươi không được bắt Loan quý phi, nàng ấy bị oan. Bạch Ly Nhược mặc áo tơ trắng, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, khẩn khiết bước vào. Chương 98, sự xuất hiện của hắn. Bạch Thanh Loan quay đầu nhìn Bạch Ly Nhược, chỉ thấy nàng mặc áo lụa trắng như tuyết, tóc nửa buộc vào, khí chất rực rỡ. Y phục và trang sức này, rõ ràng là y phục tối hôm qua nàng ta mặc gặp tình lang, ngay cả cung nữ Thu Nguyệt cũng nhìn sửng sốt. Thượng Quan Yến đứng lên, vung tay háo tức giận nói, thần vương phi, ngươi có tư cách gì nói chuyện ở đây? Thái hậu ngoảnh đầu nổi giận liếc nhìn Thượng Quan Yến, nàng ta thật quá không nhẫn nhịn được, thần vương phi, ngươi tới hoàng cung khi nào, tại sao ai ra không biết? Bạch Ly Nhược túi đầu. Thái hậu quả thật khôn khéo hơn so với Thượng Quan Yến, mượn cớ bắt chẹt mà công kích lại. Bạch Ly Nhược lập tức quỳ gối xuống cung kính nói, bẩm Thái hậu, Ly Nhược bởi nhớ tỷ tỷ, cho nên tiến cung ở vài ngày, đang chuẩn bị đến Thái hậu thỉnh an, chợt nghe nói việc tỷ tỷ bị oan uổng, thỉnh Thái hậu lấy lại trong sạch cho tỷ tỷ. Ùm, ngươi nói xem nàng bị oan uổng như thế nào? Thái hậu nhíu mày, ánh mắt sắc bén, dường như nhìn thấu hết thảy. Tối hôm qua, người Thu Nguyệt nhìn thấy, căn bản không phải tỷ tỷ, mà là ta. Bạch Ly Nhược chuyển hướng vào Thu Nguyệt, bình tĩnh nói, Thu Nguyệt, ngươi hãy nhìn rõ ràng tối hôm qua người ngươi thấy thật ra là ai. Người nhà của Thu Nguyệt bị Thượng Quan Yến giam giữ, buộc khai ra việc Bạch Thanh Loan, bây giờ sự việc có khả năng chuyển biến tốt, nàng ta sao lại có thể vu cáo Bạch Thanh Loan nữa, người nô tỳ thấy tối hôm qua, đích thị là Vương Phi. Bạch Ly Nhược cười đắc ý, nâng mắt nhìn Thái hậu nô tỳ và tỷ tỷ tướng mạo giống nhau, cũng khó trách nha đầu kia lại nhận lầm. Thu Nguyệt túi đầu thấp xuống, thật ra nàng nhận ra được, người tối hôm qua chính là Loan Quý Phi, bởi vì trên cổ Loan Quý Phi có một nốt ruồi son. Thượng quan Yến tức giận dậm chân không phải, đúng là Bạch Thanh Loan, nha đầu kia rõ ràng nói là Bạch Thanh Loan. Nương nương, bây giờ Thu Nguyệt nói người thấy được tối hôm qua chính là ta Bạch Ly Nhược khí thế lẫm liệt, lạnh lẽo nhìn Thượng quan Yến. Thượng quan Yến nhất thời không hiểu, Bạch Ly Nhược này khó đối phó hơn tỷ tỷ của nàng nhiều. Thái hậu trầm mặc một lúc lâu, lạng lùng nói như vậy, thần vương phi, người áo đen ban đêm ngươi gặp là ai? Bạch Ly Nhược nhíu mày, nguy rồi, sự việc vướng vào đầu này cũng thật là khó giải quyết, nếu không thì vu cáo cho Phong Mạc Nhiên, dù sao hắn cũng là hoàng đế, cũng không ai dám gây khó dễ gì. Đang muốn mở miệng, từ cổng vang lên một âm thanh mẫu hậu, người áo đen tối qua, đúng là nhi thần. Mọi người thấy rõ ràng người đứng ở cửa, sắc mặt đều thay đổi, chỉ có Bạch Ly Nhược ở phía sau, gần như cười yếu ớt ra tiếng, hắn xuất hiện, quả là rất tuyệt. Chương 99, cùng nhau diễn trò. Phong Mạc Thần mệt mỏi nhìn Bạch Ly Nhược, đi đến dịu nàng đứng lên, thấp giọng nói sao ngươi cứ rước lấy phiền toái, hại mẫu hậu lo lắng. Bạch Ly Nhược cười yếu ớt, tựa vào người Phong Mạc Thần phu quân, nô tỳ sai rồi. Trong mắt Bạch Thanh Loan hiện ra một nụ cười nhạt, vẫn quỳ bất động dưới đất. Thái hậu xoa xoa ấn đường, trầm giọng nói Thu Nguyệt, ngươi hãy nhìn cho kỹ, người mặc áo đen tối hôm qua, có phải là thần vương không? Thu Nguyệt vội vàng gật đầu lia lịa bẩm Thái hậu, đúng là thần vương. Thượng quan Yến tức giận, một tay bóp chặt điểm tâm, mắt trừng trừng nhìn Thu Nguyệt cúi đầu né tránh ánh mắt của nàng. Tiểu thần, tại sao ngươi lại cho phép vương phi ở lại trong hoàng cung, còn nửa đêm vụng trộm chạy đến hoàng cung, như vậy còn ra trò trống gì nữa? Thái hậu liếc mắt gở trách Phong Mạc Thần, gật đầu ra hiệu cho Bạch Thanh Loan đứng lên. Bạch Thanh Loan đứng dậy khỏe môi còn mang theo ý cười thắng lợi, có một đứa em gái tốt quả nhiên là không sai. Mẫu hậu, nhi thần và Bạch Ly Nhược cãi nhau vài câu, nàng liền trốn đến chỗ Loan Quý Phi không chịu gặp ta, nhi thần đành phải vụng trộm tiến vào khuê phòng của nàng, ai ngờ làm cho Hoàng hậu nương nương cùng Thu Nguyệt hiểu lầm. Phong Mạc Thần hờn mác kéo eo của Bạch Ly Nhược, gương mặt đặt trên vai nàng nhẹ nhàng cọ sát. Bạch Ly Nhược cũng đồng thời diễn trò cùng mẫu hậu. Vương gia hắn ức hiếp nô tỳ. Thái hậu mỏi mệt xoa ấn đường được rồi, chuyện của người trẻ tuổi ai ra cũng quản không được, chuyện này coi như không có xảy ra, về sau các người bất phóng túng một chút. Loan Hoa cung này dù sao cũng là chỗ ở của các phi tần. Nhi thần nô tỳ cần tuân lời mẫu hậu dạy bảo. Bạch Ly Nhược và Phong Mạc Thần cùng lúc không người hành lễ. Thái hậu mang theo Thượng quan Yến chậm rãi rời đi. Sao người lại tới đây? Bạch Ly Nhược tươi cười thoát khỏi vòng ôm của Phong Mạc Thần. Nếu ta không đến, ngươi định làm sao để kết thúc việc này? Phong Mạc Thần hai tay vòng trước ngực, thản nhiên quan sát Bạch Ly Nhược, nàng ta còn có thể nói gì? Các người ở đây nói chuyện, ta ra ngoài chuẩn bị cơm. Bạch Thanh Loan có chút xấu hổ, trong quá khứ nàng cũng từng có một chút áy náy với Phong Mạc Thần. Bất quá thấy hắn nói chuyện với Ly Nhược, nàng rất muốn quên đi nhưng trong lòng nàng lại có một nỗi băn khoăn. Tỷ tỷ, nam nhân kia thật ra là ai? Bạch Ly Nhược trong nháy mắt thấy lưng Bạch Thanh Loan cứng đờ. Ly Nhược! Đừng làm khó Loan Quý Phi. Phong Mạc Thần kéo Bạch Ly Nhược, nhìn nàng cảnh cáo. Bạch Ly Nhược cũng không thèm nghe theo, đẩy Phong Mạc Thần ra, nắm tay Bạch Thanh Loan nói tỉ tỉ, nói cho ta biết, ta rất muốn biết nam nhân đó là ai. Bạch Thanh Loan xoay người nhìn vào mắt Bạch Ly Nhược, từng chữ nói ra tên của người đó. Chương 100, lá bài chủ chốt. Vân Cảnh Mạch, giọng Bạch Thanh Loan trầm ổn, ánh mắt sáng lạ, xem ra, nàng thật sự đã rơi vào lưới tình của Vân Cảnh Mạch. Đó là nam tử đã cùng nàng đánh cờ. Cũng chính là con tin của Vân Gia Lăng Châu, hắn trở thành vật hy sinh của gia tộc, cả đời không thể rời khỏi hoàng cung, nếu hắn rời đi, Vân Gia khó tránh khỏi kiếp nạn. Nhưng Vân Gia sẽ không cứu hắn, Vân Gia có ba người con trai, tuy hắn là con trai trưởng, Vân Gia cũng theo tập quán cha truyền con nối, nhưng đã định đứa con thứ ba trở thành người kế thừa. Lại là hắn. Phong Mạc Thần thì thầm, hai tay ôm ngực, trực giác cho hắn biết Vương Phi lại muốn xen vào việc của người khác rồi. Thần, chúng ta... Bạch Ly Nhược vừa định mở lời, đã bị Phong Mạc Thần che miệng lại. Ly Nhược, hãy theo ta trở về vương phủ, ta không cho phép ngươi tiếp tục ở lại hoàng cung. Phong Mạc Thần lôi kéo Bạch Ly Nhược đi ra bên ngoài. Bạch Ly Nhược sống chết không đi, nắm ống tay áo Bạch Thanh Loan, đồng thời kéo nàng ấy ra ngoài. Phong Mạc Thần, hôm nay là sinh nhật của tỷ tỷ, ta không đi. Phong Mạc Thần bất đắc dĩ, thở dài buông tay, xoay người lại chăm chú nhìn Bạch Ly Nhược. Vậy ngươi cứ ở lại hoàng cung mấy ngày, ta đi trước. Phong Mạc Thần, nếu hôm nay ngươi đi, về sau cũng đừng nghĩ gặp lại ta. Bạch Ly Nhược hướng bóng lưng hắn nghiến răng, nàng chưa nói gì mà hắn đã cự tuyệt rõ ràng như vậy. Phong Mạc Thần dừng bước chân, tựa như đang suy tư mức độ nghiêm trọng của những lời này, sau đó xoay người nhìn Bạch Thanh Loan một cái, đi tới bên cạnh Bạch Ly Nhược, xốc nàng lên vai mình. Này, ngươi muốn dẫn ta đi đâu? Bạch Ly Nhược sợ hãi, mở miệng kinh hô, hai tay không tự chủ ôm chặt cổ Phong Mạc Thần, nhìn hoa cỏ quay ngược dưới chân, nhắm chặt hai mắt. Một lát sau, Phong Mạc Thần đã tới dòng suối nhỏ phía sau hoàng cung, Bạch Ly Nhược mở mắt, nơi này, trước đây bọn họ đã từng đến, còn gặp phải thích khách, nhưng không nghĩ, nơi này cách hoàng cung không xa. Phong Mạc Thần chống một chân bên suối, ngồi xổm, vốc nước lên mặt, nhỏ giọng nói, ngươi có biết, nếu cứu Vân Cảnh Mạch, việc gì sẽ xảy ra không? Ta biết rất rõ, nhiều nhất là hoàng thất đối phó với Vân gia, thiếu đi một lá bài chủ chốt, thật ra đối với Vân gia, Vân Mạch Cảnh căn bản không phải là uy hiếp lớn lao gì, nhiều năm đã qua, có khi nào Vân gia quan tâm đến sống chết của hắn chưa? Bạch Ly Nhược đi tới sau lưng Phong Mạc Thần, đưa tay nghịch nước trong suối. Vân gia không thể làm loạn, chuyện Vân Cảnh Mạch chạy trốn từ trong tay ta, người bên ngoài sẽ cho là, ta cùng Vân gia ắt phải có một hiệp nghị nào đó, tương lai bất cứ vấn đề gì của Vân gia, cũng sẽ đổ lên đầu ta, ngươi hiểu không? Phong Mạc Thần chậm rãi giải thích, giọt nước trong suốt theo đầu ngón tay rơi xuống khe suối. Nhìn khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ của Phong Mạc Thần, là nước mỏng manh phủ trên mặt hắn hết sức mị hoặc, Bạch Ly Nhược túi đầu, không dám tiếp tục nhìn, người này, trời xanh đã khiến nữ nhân động lòng, thấp giọng nói ta hiểu rõ cái khó của ngươi, thế nhưng chuyện này liên quan đến hạnh phúc của tỷ tỷ, nếu như ngươi có thể giúp Vân Mạch Cảnh trốn thoát, ta đáp ứng ngươi, thử tiếp thu ngươi.